tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 36, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư. Nguyên tác của Lão Cư Sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày 16 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Quyển 3 có chủ đề là biện giải những điều nghi hoặc. Thứ nhất, cụ nói này, sai lầm của thuyết trời sinh vật nuôi người, nói là thế gian họ quan niệm là trời sinh ra vật để nuôi con người. Thì cụ, chúng ta thấy qua cái bài văn của cụ khuyên ấy, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Hỏi thì lấy là vấn đáp. Cái quyển 3 này phần lớn này nói vấn đáp, tức là hỏi và đáp, người hỏi và cụ đáp, có người hỏi và cụ đáp. Hỏi: sách Thượng Thư Thiên Thái Thệ nói rằng trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật, ở trong muôn vật thì con người là thiêng liêng nhất, vì thế nên trời mới sinh ra các loài vật vốn chỉ là để nuôi dưỡng con người. Nay khuyên người bỏ sự giết hại loài vật, chẳng phải hết sức trái ngược ý trời hay sao? Chúng ta thấy đó, các người đã đưa ra câu hỏi như thế, người ta nói rằng á, dẫn chứng là ở trong sách Thượng Thư Thiên Thái Thệ nói rằng, sách Thượng Thư hay còn gọi là Kinh Thư, chúng ta biết ở Trung Quốc có mấy bộ kinh, Thi Thư Lễ Nhạc, Kinh Thi, Kinh Thư và Kinh Lễ và Kinh Nhạc, Thi Thư Lễ Nhạc. Rồi chúng ta thấy ở đây nói gì, nói về Thái Thệ, Thượng Thư Thái Thệ, kinh sách Thượng Thư, tức là chỉ cho Kinh Thư của Trung Quốc đó. Thi Thư Lễ Nhạc đây là kinh của nhà Nho. Nói là kinh thư ở cái thiên gọi Thiên Thái Thệ, Thiên Thái Thệ, tức là trong cái Thiên Thái Thệ có nói rằng trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật. Kinh thư của Trung Quốc, cái Thiên Thái Thệ họ dẫn chứng nói rằng trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật. Đất thì sinh ra gì? Sinh ra cỏ cây, nuôi dưỡng vạn vật. Còn trời họ nói rằng trời sinh ra gì? Sinh ra con người, sinh ra muôn vật vân vân. Và đất thì nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng vạn vật vân vân. Trời đất vừa sinh vừa dưỡng vạn vật trên thế gian này, cho nên trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật. Trong muôn vật thì con người là thiêng liêng nhất, nói là trong tất cả muôn vật ở thế gian, từ cho dù to như con voi, mạnh như con sư tử, và nhanh nhẹn và có sức khỏe như con hổ con báo, nhân đến rồi nhỏ bé yếu ớt như con phù du, con trùng, con kiến. Nhưng tất cả con người chúng ta là thiêng liêng nhất. Trong kinh Thư Phẩm Thái Thệ nói rằng con người chúng ta là thiêng liêng nhất trong tất cả muôn vật. Con người chúng ta là trung gian giữa trời và các vị thần. Các vị thần cũng phải thông qua con người chúng ta mới thông qua để lên trời, có nghĩa là chúng ta là trung gian trong khoảng trong cái trái đất này. Thì con vật chúng ta, con người chúng ta là thiêng liêng nhất. Vì thế nên trời á mới sinh ra các loài vật đấy, vốn chỉ là để nuôi dưỡng con người mà thôi. Tức là dẫn trong cái kinh gì, kinh thư, họ nói rằng là các loài vật như trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, vân vân, tôm, cua, cá, ếch, ốc, vân vân đó, đó là trời sinh ra để nuôi con người mà thôi. Nói như dẫn kinh á, họ dẫn kinh thư ra họ nói như thế đấy, không phải đơn giản các quý vị ạ, chứ không phải họ tự gì ạ, tự nói bừa mà dẫn kinh thư ra để nói. Nay khuyên người bỏ sự giết hại các loài vật, chẳng phải là hết sức trái ngược ý trời hay sao? Chúng ta thấy nghe chừng như là có lý đấy, nhưng chúng ta biết kinh thư ai viết, kinh thư ai viết, cái vị viết kinh thư có phải là đặc giác ngộ chưa, đã chứng được sáu pháp thần thông, đã có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mệnh thông và lậu tần thông như Đức Phật chưa? Chắc chắn chưa. Kinh thi, kinh thư, lễ nhạc đều xuất phát từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế của Trung Quốc về sau mà có vậy. Trước đó một tí vậy gì, và từ đó về sau cứ hoàn thiện dần cho đến thời Khổng Tử là gì, là kinh thi, kinh thư, kinh lễ, thi thư lễ nhạc đó này, tứ thư ngũ kinh, còn một kinh nữa. Trung Quốc cái xưa cổ xưa gọi là học tứ thư ngũ kinh. Thì tất cả đến thời của Khổng Tử là và một thời sau này các đệ tử Khổng Tử nữa là hoàn thiện để chú giải, chú thích vân vân, mọi cái là gì, là năm kinh của Nho gia đấy, tứ thư ngũ kinh ấy này là đầy đủ vậy. Thì chúng ta thấy tất cả những người đó chỉ gọi là thánh nhân thế gian mà thôi. Bây giờ nói nôm na, bây giờ gọi là cái về, nếu mà về kiến thức văn học thì gọi là giáo sư thôi các vị ạ, gọi là giáo sư thôi, gọi là giáo sư. Trên nhà giáo đệ tử của Khổng Tử gọi là cũng trên các nhà giáo ưu tú bây giờ mà thôi, các giáo sư giống như các giáo sư và trên nhà giáo ưu tú bây giờ. Họ cũng vẫn còn gì, vẫn còn tham sân si, vẫn còn vợ còn con. Chúng ta biết Khổng Tử vẫn còn vợ còn con mà, lấy vợ lấy con cho đến gì, cho đến lúc chết rồi, vẫn sống cùng vợ cùng con cơ mà. Có nghĩa là chỉ thánh nhân thế gian. Còn Đức Phật đó là thánh nhân xuất thế gian. Khi ở thế gian đó, Thái tử Tất Đạt Đa cũng có vợ có con, vì vua cha ép buộc. Nhưng mà khi xuất ra một cái thì ngài sống một cuộc sống hoàn toàn khác, cho đến khi gì đức đắc đạo và gì nhập niết bàn, ngài sống một cuộc sống khác, sống khác với người thế tục, hoàn toàn khác. Cho nên mới nói Đức Phật là đấng thánh nhân xuất thế gian, còn Khổng Tử mới chỉ là thánh nhân thế gian, tức là thánh nhân ở trong thì cõi người chúng ta mà thôi, chứ lên cõi trời á, còn đức còn chưa bằng gì, chưa bằng thiên tử cõi trời thì làm sao mà làm vua trời được? Bằng con của trời còn chưa bằng, làm sao mà bằng thiên tử, bằng công chúa, bằng các vị thiên nhân ở trên, thậm chí là bằng chư vị thần tiên trên cõi trời còn chưa bằng thì làm sao mà bằng vua trời được? Cho nên chỉ được gọi là thánh nhân thế gian. Khi con của Khổng Tử chết, Khổng Tử còn khóc gì ạ? Còn khóc 3 ngày 3 đêm. Có nghĩa là vẫn còn gì? Còn hỉ nộ ái ố, đúng không? Vẫn còn hỉ nộ ái ố, tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh như Đức Phật được. Chúng ta biết là Tôn giả La Hầu La nhập diệt trước Đức Phật. Ở ngoài đời Tôn giả La Hầu La gì? Là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Tức là khi chưa xuất ra, La Hầu La là con của gì? Thái tử Tất Đạt Đa. Xuất ra rồi La Hầu La là đệ tử xuất ra của Đức Phật. Như vậy chúng ta thấy cả ngoài đời lẫn trong đạo, La Hầu La đều là con. Nhưng La Hầu La thì sau khi chứng cái đắc thánh quả La Hán rồi, ngài không muốn nhìn thấy Đức Thế Tôn nhập diệt trước mình. Cho nên La Hầu La thì thể hiện là nhập diệt trước khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật vì là cái đấng đại hùng đại lực, mọi lậu nghiệp đã hết, không còn phiền não, không còn một chút sự ràng buộc về gì ạ? Về gia đình, về con cái, về người thân và về sự hỷ nộ ái ố. Cho nên La Hầu La thì hiện nhập niết bàn, Đức Phật gì vẫn coi như là tất cả các đệ tử khác nhập niết bàn, không có một chút là vọng tâm khởi lên là La Hầu La là con của ta, cho nên ta phải tổ chức đám tang cho nó gì to hơn đám tang của các gì các đệ tử khác, ta phải làm lễ hỏa táng, lễ hỏa thiêu cho nó, phải xây cái tháp to hơn, xây cái làm cái lễ hỏa táng gì lớn hơn và mở nhiều ngày viếng hơn, mời các vị quốc vương về viếng đông hơn, vân 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 vân. Rồi sau khi viếng xong rồi làm hỏa táng, ta phải xây gì cho con ta, cho đệ tử ta gì một cái tháp to hơn, không có. Vì hiểu rõ được tận cùng gì cái nghiệp tính của chúng sinh, hiểu rõ được là một bậc thánh sau khi gì xả bỏ báo thân, các ngài đi về đâu, các ngài sẽ gì chứng nhập vào cảnh giới niết bàn tịch tịnh của bậc thánh, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, không còn khổ đau nữa. Cho nên Đức Phật gì thấy đệ tử của mình là La Hầu La và đồng thời cũng là con của mình khi chưa xuất ra là La Hầu La đó nhập niết bàn trước mình, Đức Phật vẫn gì ở trong cái trạng thái tâm bình thường, không rơi một giọt lệ, không khởi một niệm tâm là tại sao con ta lại bỏ ta ra đi sớm thế, không có. Nhưng Khổng Tử thì con mất khóc 3 ngày, Tử Lộ còn khóc thì khóc đến gì đến mù cả mắt, con mất còn khóc đến mù cả mắt. Mà Khổng Tử coi là á thánh, Tử Lộ thì gọi là gì? Khổng Tử xin lỗi, Khổng Tử được gọi là gì? Là thánh. Còn Tử Lộ và các đệ tử học trò 72 vị ấy được gọi là á thánh. Á thánh kiểu như là á hậu á, đi thi hoa hậu á. Hoa hậu là cái ngôi số 1, còn á hậu là ngôi số 2, số 3 vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nghĩa, kinh nhạc, thi thư lễ nhạc đó, ngũ kinh đó cũng chỉ là kinh của gì ạ? Sách học của các bậc gọi là thánh nhân thế gian mà thôi. Chúng ta suy tôn về các vị là gì? Chữ nghĩa văn chương, chữ nghĩa đạo đức đều hơn hẳn những người thế gian bình thường khác. Cho nên chúng ta phải suy tôn các ngài là thánh nhân thế gian. Chúng ta nhớ nhé, mà chỉ là thánh nhân thế gian, thánh ở trong thế gian, thánh ở trong cõi người chúng ta mà thôi. Chứ còn ra cõi trời á thì còn không bằng những vị chư thiên ở trên cõi trời, phúc báo thọ mạng, trí tuệ công đức, thần thông, quang minh vân vân, tất cả mọi cái đều không bằng các vị ấy. Như ở trong thế gian thì về trí tuệ và đạo đức, phẩm chất, lối sống cao quý, tốt đẹp hơn những con người bình thường chúng ta, cho nên mới gọi các vị là thánh nhân thế gian đó. Mà đã là thánh nhân thế gian á thì chưa hết lỗi, chưa hết lỗi. Cho nên ở trong gì, trong phẩm Thái Thệ của kinh thư của nhà Nho có nói rằng trời đất sinh ra vạn vật chỉ để là gì ạ? Để nuôi dưỡng con người mà thôi, như vậy là sai. Rồi tí nữa vào những cái bài vấn đáp tiếp theo chúng ta mới thấy sai ở chỗ nào. Tí nữa chúng ta mới thấy sai ở chỗ nào. Vì sao tôi nói sai? Không phải tôi nói sai mà đây thì ở đây là Bồ Tát Chu Lao An Sĩ nói sai và trong kinh Phật nói cũng sai. Vì nhìn theo cái pháp của thế gian thì sai, nhưng mà nhìn theo pháp thì xuất thế gian của đấng đại hùng đại lực có đầy đủ thần thông như Đức Phật thì là sai. Thì sai ở chỗ nào tí nữa thì chúng ta mới thấy. Rồi sau khi họ dẫn kinh thư để nói rằng là vạn vật ở thế gian đều do gì? Do trời đất sinh ra. Mà trong vạn vật đấy thì con người là thiêng liêng nhất, là trung gian để nối tất cả gì ạ? Giữa trời người và muôn vật với nhau. Và họ cũng dẫn nói rằng á, kinh thư nói rằng con vạn vật đó sinh ra để chỉ để là gì? Vốn là gì? Để nuôi dưỡng con người mà thôi. Nay nếu khuyên bỏ sự giết hại vạn vật để nuôi dưỡng con người thì há chẳng phải là trái ngược với ý trời hay sao? Họ cho rằng muôn vật đó là ý trời đưa ra, sinh ra để nuôi con người. Nay mà không giết nó để ăn thì lại trái với ý trời. Chúng ta thấy. Rồi, Chu Lão An Sĩ trả lời như thế này. Đáp. Phần đáp tức là phần gì? Phần trả lời của Chu Lão An Sĩ. Học phần này hay lắm các quý vị. Biện luận các cụ tranh luận với nhau giữa nhà Phật với nhà Nho, nhà Lão, tức là tam giáo ở Trung Quốc ngày xưa, các cụ gọi là biện luận với nhau những cái đúng cái sai về thuyết nhân quả, về luân hồi và về nghiệp báo của chúng sinh, hay lắm. Chúng ta mới thấy càng học càng thấy hay. Vì sao mà ngài Ấn Quang đại sư hết sức, hết lòng tán thán khen ngợi bộ sách này là như thế? Vì sao mà ngài Tịnh Không Hòa Thượng Pháp Sư là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, có thể nói là một vị đại sư có tầm ảnh hưởng gì lớn nhất trên thế giới bây giờ? Ngày xưa chúng ta thấy có mấy vị hòa thượng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới? Thứ nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma, là một trong những vị ấy. Thứ hai là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, là người gốc Việt Nam chúng ta, cụ tu bên làng Mai, là vị thứ hai, là một trong những vị có ảnh hưởng lớn nhất thế giới về tôn giáo. Rồi thứ ba là hòa thượng, lão hòa thượng Tịnh Không, cũng là một trong những vị có ảnh hưởng lớn nhất về tôn giáo. Thứ tư là Đức Giáo Hoàng. Ở Tòa Thánh Vatican, Tòa Thánh Vatican là cũng là một trong những vị chức sắc tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nhưng bây giờ chúng ta thấy còn lão hòa thượng, đại lão hòa thượng Thanh Từ của Việt Nam chúng ta mới chỉ có tầm ảnh hưởng của Việt Nam thôi, ảnh hưởng lớn, một trong những vị hòa thượng lớn nhất, ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam. Còn ra tầm thế giới thì cụ chưa có cái sự ảnh hưởng lớn. Nhưng chúng ta có đại lão hòa thượng Thích Nhất Hạnh, thiền sư Thích Nhất Hạnh, mang tầm ảnh hưởng lớn của thế giới. Trên thế giới có bốn vị hoạt động tôn giáo năng nổ nhất, hiệu quả nhất, và được cộng đồng thế giới, từ chính phủ, những tầng lớp lãnh đạo các quốc gia, cho đến các vị học giả, những nhà nghiên cứu, những nhà tri thức, và được đông đảo các tầng lớp nhân dân kính trọng nhất, thì đã có bốn vị đó. Thì Phật giáo chúng ta được ba vị: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Đại lão Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không, và Đức Giáo Hoàng. Chúng ta thấy, cho nên ở đây chúng ta thấy Phật giáo chúng ta chiếm một cái vị trí rất quan trọng trong cái niềm tin tôn giáo, đức tin tôn giáo, cũng như là giáo dục tôn giáo cho cộng đồng thế giới thế kỷ 21 này. Qua đây chúng ta mới thấy, khi mà đọc cái bài vấn đáp giải quyết những cái điều nghi hoặc của bộ An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta mới thấy vì sao mà Phật giáo chúng ta lại được các tầng lớp tri thức, các lãnh đạo thế giới ở thế kỷ, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, nửa và về nửa cuối thế kỷ thứ 19 và 20 và 21 này, đặc biệt là 21 này, các tầng lớp tri thức ở thế giới, đặc biệt là châu Âu, họ nghiên cứu Phật giáo và đi theo Phật giáo rất là nhiều. Các lãnh tụ thế giới cũng vậy. Chúng ta xem những cái bài vấn đáp ở đây, chúng ta sẽ hiểu vì sao. Đáp: nếu đã biết trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật, sao không biết rằng muôn vật đều như con đỏ của cha trời mẹ đất? Chúng ta thấy hay không? Trên dẫn sách của nhà Nho, của Kinh Thư nói rằng là trời đất là cha mẹ sinh ra muôn vật. Thì trong muôn vật thì con người là thiêng liêng nhất. Vì thế mà muôn vật sinh ra là để dành để nuôi dưỡng con người. Kinh Thi Kinh thư nhà Nho thì nói thế. Kinh thư nhà Nho nói vậy. Nhưng đây thì dẫn lời về Phật giáo. Chu Lão Ăn Sĩ nói rằng, đáp trả lời rằng, nếu đã biết là trời đất sinh ra muôn vật thì sao không biết rằng muôn vật đều như con đỏ của gì, của cha trời mẹ đất. Chúng ta thấy người cha người mẹ sinh con ra, sinh cho thầy thầy cứ cho là ví dụ cha mẹ sinh được gì, được 10 đứa con chẳng hạn, thì tất nhiên trong 10 đứa con ấy cha mẹ cũng có cảm tình với gì, với đứa A đứa B này hơn, cái đấy là có. Nhưng mà khi tất cả những đứa con sinh ra, cha mẹ gì cũng đều thương nó hết. Khi mới sinh ra lọt lòng cha mẹ thương như nhau hết các quý vị. Chỉ có khi nó lớn lên, đứa nào nó hư á, thì cha mẹ mới gì mới bớt quan tâm hơn một chút mà thôi, nhưng trong lòng vẫn gì, vẫn cứ thương. Bớt quan tâm hơn một chút, nhưng vẫn cứ thương. Vì bảo mãi nó không nghe, thì cha mẹ chán, cha mẹ chẳng nói nữa thì kệ xác nó vậy. Vì nói nó có nghe đâu, nói có khi nó cai lại, nói chửi lại không nghe, thì thôi thì tạm thời như thế. Nhưng khi biết cái đứa con hư đó là bị đi tù hay bị chết, cha mẹ có thương không? Thương. Cha mẹ vẫn thương, vẫn khóc, vẫn lo mọi sự mọi việc cho nó, thậm chí vẫn vào trong tù để thăm nó, vẫn làm ma cho nó một cách đàng hoàng. Đến khi nó chết có bỏ rơi nó không? Không. Đó là người làm cha làm mẹ. Ở thế gian mà còn có cái tình như thế, còn huống chi là trời. Huống chi là trời. Trời thì có thần thông. Các vị quái trời, vua quái trời thì có thần thông. Nhìn thấy rõ gì? Nhìn thấy rõ vạn sự vạn vật ở dưới thế gian chúng ta. Rồi biết rõ căn tính hành nghiệp của chúng sinh một cách gì? Ở trong phạm vi của các vị quái trời ấy. Phật thì mới biết rõ hết tất cả. Chứ các vị quái trời chỉ biết rõ trong phạm vi của họ biết mà thôi, không biết rõ được như Phật, không thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cụ mới nói rằng, nếu đã nói rằng trời sinh ra vạn sự vạn vật thì tại sao không hiểu rằng trời cũng gì cũng sẽ phải yêu thương muôn vật như gì, như cha mẹ yêu đứa con đỏ vậy. Cho nên trong một bầy con mà đứa mạnh hiếp đứa yếu, đứa sang quý khinh rẻ đứa nghèo hèn, thì bậc làm cha mẹ ắt phải hết sức không vui vậy. Đó, chúng ta thấy không? Câu đối đáp thật là rắn chắc vậy, thật là chí lý chí tình vậy. Tiến thoái đều có gì ạ? Đều có thể nói rằng giống như một vị đại tướng quân đại tài vậy, bài bố binh trận để ra chiến trường, có thể gì tiến, có thể lui, có thể phòng thủ vậy. Chứ không phải là cứ thấy quân giặc ít là lao vào, có khi bị họ phục binh nó giết sạch cho thì chết. Vị tướng tài tiến thoái gì và phục binh đều có thể gì biết rõ vậy. Thì ở đây chúng ta thấy những cái lời đối đáp của Chu Lão An Sĩ thật là gì? Giống như một vị tướng tài vậy. Cho nên chúng ta thấy ngài nói nếu mà mấy đứa con á, thì cứ những đứa mạnh á, hiếp đứa yếu, đứa sang á, khinh rẻ đứa hèn, thì bậc làm cha mẹ thì ắt là gì, bậc người nếu mà làm cha mẹ tốt ấy, thì tất sẽ gì? Sẽ không vui vậy. Chúng ta thấy đúng vậy không? Nếu mà gia đình chúng ta thì cha mẹ sinh được 4-5 anh em, mà đứa lớn ấy, nó làm ăn giàu sang, có của ăn của để, làm quan chức nhà nước hay gì gì đó, xong thì nó quay thường các em nó là vô học, quay thường các em nó là nghèo đói, rồi chẳng bao giờ nó nhìn nhận, chẳng bao giờ nó trông nom, thì cha mẹ có vui không? Các quý vị hiểu không? Nghĩ sao? Cha mẹ có vui khi có đứa, một đứa, một trong hai ba đứa con giàu có, trí tuệ, học hành đến nơi đến chốn, cha mẹ đầu tư cho học hành đến nơi đến chốn, mà sau này quay thường những đứa khác trong nhà là thất học, kém học vân vân, hoặc là gì ạ? Cha mẹ ngày xưa sinh được ba đứa con chẳng hạn, nhà còn nghèo cho nên bảo đứa con cả là thôi, con đi làm cùng bố mẹ, thế nhường cho hai đứa em của con đi học. Và thì mình cha mẹ làm không nuôi được được ba đứa con của các con ăn học, cho nên thôi con thì lớn rồi đi làm phụ bữa với bố. Hoặc là đứa con gái thì bảo đi làm mây che đan, hoặc là làm gì, hay đi làm nón, hay đi làm nghề thủ công, đi làm may với mẹ để đủ tiền nuôi cho hai em con đi ăn học con ạ. Con là lớn, con phải hy sinh. Giống như cha mẹ ngày xưa, đáng lẽ là bố con cũng được đi học, nhưng mà vì sinh con ra cho nên bố con phải ở nhà đi làm thợ xây, hay đi làm gì, hay là mẹ phải ở nhà đi làm may vá, vân vân. Thôi thì gia đình chúng ta có 5 người như vậy. Bố mẹ làm không đủ để cho cả ba con đi học đại học. Cho nên thôi thì con lớn rồi con hy sinh để nuôi cho hai em con đi học. Để sau này các em nó trưởng thành thì cả nhà chúng ta thì cũng vui vậy. Các em nó trưởng thành thì cũng như con trưởng thành. Giống như các con trưởng thành cũng thấy như bố mẹ gì. Bố mẹ vui. Cho nên thôi thì đứa con cả thì nó nghe theo cha mẹ. Và nó ở nhà nó đi làm phụ bữa hay đi làm nghề vân vân, nó kiếm tiền để cùng với bố mẹ để nuôi hai đứa em đi ăn học. Và sau này hai đứa em nó ăn học xong đại học, ra có công ăn việc làm, và khi nó về nhà nó quay thường là nó chửi anh, nó rằng anh là cái gì, cái đồ ngu, cả đời anh chỉ có biết gì làm cái nghề đi xách vữa, đi phụ vữa hay sao, anh là gì là ngu. Chúng ta nghĩ bố mẹ khi nghe hai đứa con đằng sau mắng anh là như thế, bố mẹ có vui không? Chắc chắn không vui. Và bố mẹ nó sẽ dạy cho hai cái đứa con được ăn học tới nơi tới chốn là một bài học. Tại sao các con lại nói anh như thế? Anh con nó không học là vì sao? Vì anh các con ngày xưa các con còn bé tí 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 này đang đi học, cứ đến tháng các con lại về xin tiền bố mẹ này, bố mẹ không làm không đủ tiền mà chỉ đủ nuôi các con ăn thôi. Cho nên anh con nó phải nghỉ học để đi làm phụ giúp bố mẹ để lấy tiền nuôi các con đi ăn đi học. Từ khi cấp 2, cấp 3 cho đến vào đại học đều là tiền của anh con đấy. Các con không biết cảm ơn sự hy sinh, sự cao cả của người anh của các con. Các con lại gì? Lại mắng anh con là ngu, là đồ thất học, là đồ này đồ nọ. Vậy thì các con thì có xứng đáng là người có ăn có học hay không? Đó, cho nên chúng ta mới thấy người làm cha làm mẹ bao giờ cũng công bằng với những đứa con. Chúng ta có thể một cái niệm mà tham sân si mà khởi lên coi thường nhau, ganh ghét nhau ngay tại trong một gia đình, nhưng người làm cha làm mẹ thường là cũng rất công bằng vậy, trừ những người mà gọi là trí tuệ kém. Mà trời ấy thì nói rồi, trời thì không có thiên vị giữa con người với con vật vậy. Trời thì coi tất cả mạng sống của chúng sinh như nhau. Cho nên Phật thuyết kinh nhân quả, trời đến là gì? Để mưa hoa cũng già. Thiên đế thích các quái trời Phạm Thiên Đại, Phạm Thiên Vương vân vân đến để tùy hỷ để dâng hoa cũng già, dâng hương dâng hoa trời để cũng già. Và phát nguyện với Đức Phật là Đức Phật nói về nhân quả như vậy, khiến cho chúng sinh bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, khiến cho ba đường ác đạo và con đường Atula giảm dần, khiến cho chúng chư thiên của chúng con ngày một tăng thêm, thật là hoan hỷ, thật là vui mừng. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thì sau này nếu thấy ai thực hành việc thiện, bỏ đi điều ác, chúng con sẽ hộ trì người đó, giúp đỡ người đó, và sai các vị thiên tử thiên nữ và các vị thiên long bát bộ để hộ trì cho người đó. Vì vậy mà chúng ta thấy trong giới luật của nhà Phật ấy, Đức Phật nói là cứ vị nào thọ 5 giới, giữ được một giới thì có 5 vị thiện thần, tức là chư thiên đó, 5 vị thiện thần tức là thiên long bát bộ các ngài tiếp theo để gì? Để hộ vệ người đó. Chúng ta giữ được giới không sát sinh thì chúng ta có gì? Lúc nào có 5 vị thần đi theo chúng ta để bảo hộ cho chúng ta. Chúng ta giữ được giới thứ hai là không trộm cắp thì thêm được 5 vị thần nữa là được 10 vị thần. Chúng ta giữ được giới thứ ba đó là không tà dâm thì thêm được 5 vị thần nữa là 15 vị thần đi theo để hộ trì bảo vệ chúng ta. Chúng ta giữ được một giới nữa là giới gì? Không vọng ngữ. Chúng ta thêm được 5 vị thần ở đi theo để hộ vệ chúng ta. Chúng ta giữ được chọn 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thêm gì? 5 vị thần nữa là 25 vị thần thường á đi theo để bảo vệ chúng ta ngày đêm, tránh được những nạn gì? Quỷ thần. Cho nên là người mà giữ được 5 giới, lúc nào cũng có các vị chư thiên đi theo để hộ vệ, để giúp đỡ chúng ta. Những người xuất gia mà giữ chọn được 250 giới, chúng ta nhân đi, một giới là 5 vị, 10 giới là 50 vị, 100 giới là gì? Là 500 vị. Đó. 200 giới là gì? Là 1.000 vị. Còn 50 giới nữa, 5 năm 25, tức là 1.250 vị hộ pháp thiện thần thường theo hộ vị cho các vị nào tỷ khiêu giữ được gì? Chọn đủ 250 giới. Nhưng tất nhiên bây giờ khó lắm các quý vị. Giờ thì tìm được một vị tỷ khiêu ở trên thế gian này giữ chọn được 250 giới thì quả thật là khó. Chứ tổ nói là thôi cứ giữ được những cái phần giới trọng, tức là giữ được trọng giới, còn các giới nhỏ nhỏ khác thì giữ những cái giới quan trọng tiếp theo. Đã là quý lắm rồi, vì thời mạt pháp mà, phân là thời này thời mạt pháp. Chứ bảo giữ được hết 250 giới mới gọi là tỷ khiêu á, còn không đủ 250 giới thì không gọi là tỷ khiêu á, thì cũng không được. Không giữ được chọn 250 giới thì không cho xuất gia, không cho thọ giới tỷ khiêu á, thì xin thưa các vị, trên thế gian này không còn vị sư nào nữa, hết sạch sành sanh. Thì tôi cứ tính như trong 10 giới sa di thôi, nó cái giới không ăn phi thời thôi, nên nói rằng ăn phi thời thì không phải là sa di, tức là mất giới sa di, mà mất giới sa di rồi thì còn đâu giới tỷ khiêu nữa. Nhưng đây thì chúng ta phải biết là trong giới luật của Đức Phật đó, có khai ra trì phạm, có khai ra trì phạm. Có những lúc những giới mà Phật thuyết là cấm như vậy, nhưng cũng có lúc gì khai cho, có lúc Phật khai cho vào trường hợp đặc biệt nào đó, đến một cái quốc gia đặc biệt nào đó thì Phật khai cho. Ví dụ như trong giới luật của Đức Phật này, cấm không được mặc áo lông thú, lông cừu, lông thú vân vân. Nhưng mà những vị chư tăng đến hoằng pháp ở cái khu vực quanh năm núi tuyết bao phủ, như là ở trên tuyết sơn ở Tây Tạng chẳng hạn, nếu không mặc áo, ngày xưa thì không có, chưa có cái áo ấm bằng lông, gọi là cái lông cái công nghệ cao như bây giờ, gọi là cái gì đấy, gọi là áo giả lông đấy, chưa có, thì đương nhiên chỉ có áo lông thú, áo lông cừu, áo lông thú thôi. Thì nếu các vị ở trên đó không mặc những cái áo lông đó thì làm sao mà sống? Cho nên Đức Phật nói là những cái vùng mà nó quá lạnh lẽo băng giá quanh năm ngày tháng như vậy thì khai cho, nhưng không gì, các vị tỷ khiêu không được tự tay giết những con vật đó để lấy lông nó để đắp mặc. Các vị tỷ khiêu đó không được bảo những người dân đã giết cho tôi con vật này để lấy, tôi lấy gì, tôi lấy lông nó để làm áo để mặc. Cũng không gì được nhìn thấy con vật đó chết, cũng không được nghe thấy tai con vật đó kêu trước khi chết, và không được bảo người ta giết con vật đó chết để lấy gì, lấy ra làm áo cho mình mặc. Nếu vị tỷ khiêu nào mà mặc vào những cái chiếc áo mà mình bảo người ta giết, nghe thấy con vật, tiếng kêu con vật đó gì chết, nhìn thấy con vật đó chết và bảo người ta giết để làm áo mặc cho mình, thì vị tỷ khiêu đó phạm gì? Sẽ phạm tội chỉ sau ba la di thôi. Còn nếu mà vị đó thì người ta làm mắt không thấy, tai không nghe, không bảo trước, mà tự nhiên người dân, người Phật tử họ mang đến, họ cúng là bạch thầy, trên này lạnh giá, rét buốt quanh năm bao tuyết phủ mây trắng, nếu mà thầy mà ăn mặc phong phanh như thế, thầy sẽ gì, không thể nào mà trụ được ở trên này. Cho nên họ dâng lên cúng một chiếc áo lông cừu như thế, thì Đức Phật nói là cho phép dùng vào những cái trường hợp đặc biệt như thế, cho phép đó, gọi là khai cho. Nếu chúng ta cứ khư khư bảo là nhìn chúng ta lên cái vùng núi tuyết Tuyết Sơn lạnh lẽo như thế, thấy các vị mặc áo lông chúng ta bảo ôi vị này không phải tỷ khiêu. Thì hỏi vì sao không phải tỷ khiêu? Vì mặc áo gì? Mặc áo lông thú cho nên, mặc áo lông cừu, mặc áo lông thú cho nên không phải tỷ khiêu. Cho nên vị này phá giới rồi, không phải tỷ khiêu nữa. Vị này là ngoại đạo, vị này là bốc cư sĩ vân vân đó. Không được. Cho nên ở đây học Phật chúng ta mới phải biết rằng trong giáo pháp của Phật có khai ra chỉ phạm. Trong giới luật của Đức Phật rất là nghiêm ngặt, nhưng mà thì cũng có lúc khai, lúc ra, lúc chỉ, lúc phạm lại như thế. Ra ở đây còn đọc là giá. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy ngài Chu Lao An Sĩ, ngài nói rằng người làm cha làm mẹ sẽ rất là công bằng. Đặc biệt là gì? Trời á thì rất là công bằng. Vì vậy á mà khi Phật thuyết kinh nhân quả báo ứng, các vị có vua quái trời từ Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, và thậm chí là cả những vị ở trên quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức quái trời thứ 6 đó, và những vị Đại Phạm Thiên Vương ở trên các quái gì, quái sắc giới. Cũng có mặt để tùy hỷ cúng dường và phát nguyện hộ trì chính pháp, nguyện rằng á sau này á chúng con bất cứ nơi đâu thấy những người làm việc thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, chúng con sẽ cử gì các vị thiên thần đến để hộ trì cho người đó, giúp đỡ người đó khỏi những tai nạn của gì của các vị thiên ma, cũng như là các vị gì, các vị quỷ thần ma, các vị dược xoa la sát ác khác đến quấy phá người đó, hãm hại người đó. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà những cái ngày trai giới ở trong nhà Phật chúng ta, những cái ngày trai giới tức là một tháng có 6 ngày trai giới đó, đích thân là 4 vị thiên vương á đi tuần xem thấy những vị nào trai giới trong những ngày đó trong tháng, tức một tháng 6 ngày ăn chay đó, hoặc một tháng 10 ngày ăn chay, hoặc 2 ngày ăn chay đó, không sát sinh, không hại vật, làm các việc thiện và tu tập về chính pháp của Phật đó, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đó trong những ngày trai đó, thì các vị thiên đích thân, các vị thiên tử trên cõi trời Đao Lợi, và đặc biệt là 4 vị thiên vương thường là đi tuần hóa nhân gian, các ngài nhìn thấy rất là vui và liền ghi vào sổ gì ạ, sổ thiên tào, nói như thế, trong kinh nói như thế. Và khi chúng ta xả bỏ báo thân, nếu chưa đủ công đức về với Phật á, thì các vị chư thiên sẽ đến gì, chẳng phan bảo cái hương trời sực nước đến đón chúng ta sinh về trên gì, trên cõi trời, làm chúng chư thiên ở trên đó. Chúng chư thiên thì thọ mạng lâu dài, của cái lâu đài điện các sung túc hơn thế gian chúng ta nhiều, chiến tranh loạn lạc dịch bệnh gì cũng ít hơn chúng ta nhiều. Dịch bệnh thì chắc chắn là không có rồi, nhưng chiến tranh thì có, chiến tranh với Atula. Chiến tranh thì có, nên dịch bệnh thì chắc chắn không, vì trên cõi đó là tu tập được 10 điều thiện, được sinh về cõi đó, cho nên họ không còn làm điều ác nữa. Vì vậy mà không có dịch bệnh, không có thiên tai cũng gì, cũng hiếm khi xảy ra. Thiên tai cũng hiếm khi xảy ra, thiên tai có, nhưng mà hiếm khi xảy ra. Họ ở trên quái trời nhưng vẫn bị thiên tai, các quý vị, trong kinh Phật nói, đến khi mà kiếp hoại á, thì sẽ bị gì? Bị hỏa tai, thủy tai, rồi phong tai, gọi là đại tam tai. 3 cái nạn lớn đấy, đầu tiên là hỏa tai nổi lên, thì cháy đến quái gì? Lửa cháy đến tận quái sơ thiền cơ mà, quái nhị thiền cơ mà. Đó. Thủy tai á, đại thủy tai á, đại nạn thủy tai á, xảy ra thì nước ngập lên tận đến quái gì ạ, quái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cơ mà, quái tứ thiên vương, quái Đao Lợi Thiên là phẳng lặng hết các quý vị. Đại nạn đấy thì không còn gì nữa. Quái sáu quái dục ở dưới thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì lúc đó thì lại chuyển theo nghiệp mà chuyển đi thế giới khác. Quái người chúng ta cũng vậy, thì cũng lo đó là chuyển đi sống ở một hệ tinh cầu khác rồi, một trái đất khác rồi. Một số người là có đủ phúc đủ duyên để tránh cái đại tam tai đó, thì họ đã nghiên cứu ra các phi thuyền vân vân mà đi sống ở thế giới khác rồi. Còn những người ở còn lại thì vào cái đại hỏa tai là chết sạch từ cái lần đầu tiên đến đại hỏa tai á. Lần thứ nhất là nó cháy đến, thì chúng ta biết là cháy đến đến hết các quái trời dục giới rồi cơ mà. Cháy hết quái trời dục đại hỏa tai, cháy hết quái trời dục giới rồi. Đại thủy tai nó ngập tràn lên tận cõi cõi trời sắc giới, sơ thiền nhị thiền. Đến phong tai á, nó quét lên tận cõi tứ thiền, nhưng mà là không ảnh hưởng lớn lắm ở trên cõi tứ thiền. Mình gọi là báo không gian, nó khủng khiếp như thế. Báo vũ trụ, không phải là báo vũ trụ, đại hỏa tai của vũ trụ, đại thủy tai của vũ trụ và đại phong tai của vũ trụ, nó khủng khiếp như thế. Còn những cái cơn báo biển của chúng ta mới chỉ là tiểu tam tai thôi, hạn hán, báo biển, sóng thần, rồi hỏa hoạn ở Úc á, vừa rồi á, vân vân, đó gọi là tiểu tam tai, gọi là mới tiểu tam tai. Tiểu tam tai mà chúng ta đã gì, đã thấy khổ cực như thế này. Và những cái dịch bệnh như chúng ta thế giới đang phải gồng mình để chạy chữa bây giờ, để phòng chữa bây giờ, đó chỉ mới là gì, tiểu tam tai mà thôi. Đại tam tai nó khủng khiếp, các quý vị không thể lường hết được. Kể cả chiến tranh, bom nguyên tử, hạt nhân đi chăng nữa, nó cũng chỉ là tiểu tam tai và trên tiểu tam tai một chút mà thôi. Đấy. Trong kinh Phật nói đại tam tai diễn ra thì khủng khiếp. Đó là chuẩn bị cho thế giới chúng ta thì bước vào thời kỳ là hoại rồi, hoại diệt rồi. Thế giới đấy, chúng ta có gì có thành trụ hoại không? Đó. Cho nên ở đây mới nói là trong kinh của Đức Phật, khi Đức Phật nói về kinh nhân quả, nói về sự vận hành ở trong thế giới này, tạo ác thì ắt sẽ phải trả thọ báo ác, làm thiện sẽ được quả phúc thiện. Cho nên là chúng chư thiên rất hoan hỷ, chư thiên còn đến nương vào Phật để hoan hỷ, để hộ pháp. Thì có nghĩa là gì? Lời của Đức Phật nói thì chúng chư thiên còn phải y giáo phụng hành. Vậy chúng ta không tin là tin lời của mấy ông thánh nhân thế gian hay sao? Chúng ta phải tin lời ông thánh nhân xuất thế gian chứ. Ông cụ Phật ông thì ông là gọi là ông thánh nhân xuất thế gian, còn ông cụ Lão Tử, ông cụ Khổng Tử, các ông cụ ấy mới chỉ là thánh nhân thế gian mà thôi. Ông cụ Phật của chúng ta mới là thánh nhân xuất thế gian. Đấy, thì nói cho nó không phải là mình nói là ông cụ là mình đã quay thường đâu. Nói ông cụ đây là cái tiếng nói gì gần gũi với văn hóa của chúng ta. Ông cụ tức là ông cụ, ông cố đó, vai lớn hơn cả bố mẹ chúng ta đó, gọi là ông, đúng không? Rồi lớn hơn cả ông nữa là cụ, đúng không? Đó. Cho nên ở đây nói với cái văn hóa Việt Nam chúng là ông cụ, chứ không phải là từ ông cụ là coi thường nhé. Chúng ta hiểu cái điều đó, ý tôi như thế. Không có lại bảo là ông ấy lên giảng ông ấy là coi thường, gọi Phật là ông cụ ấy, hay gọi Khổng Tử, gọi Lão Tử là ông cụ ấy. Không phải, ông cụ đây là ông cụ bằng cái gọi tôn xưng và tôn kính của người thế gian chúng ta. Rồi á, của Chu Lao An Sĩ thì nói thì nếu con người ăn thịt muôn loài rồi cho rằng trời sinh ra chúng để nuôi mình, thì các loài hổ báo ăn thịt người, muỗi mỏng chích máu người, phải chăng cũng sẽ cho rằng trời sinh ra những sinh ra con người để nuôi dưỡng những con vật ấy, có được chăng? Nào các vị nghĩ sao? Ngày xưa cũng như ngày nay, hổ báo gì nó vẫn bắt thịt người, để bắt người để ăn thịt. Nếu mà người đó thì không cầm súng, không cầm dao, không cầm những cái vũ khí ở trong tay, chúng ta không thể đánh lại con hổ được, không đánh lại bầy sư tử được. Chúng ta đi thì hổ báo sư tử nó lao vào, nó bắt chúng ta, nó ăn người. Và thì chúng ta cũng nói rằng vậy thì trời sinh ra con người chúng ta để làm mồi cho hổ báo, có được chăng? Chắc chắn chúng ta sẽ không chấp nhận, phải không? Chúng ta không chấp nhận. Ngày xưa thì chúng ta còn thua hổ báo. Chúng ta nếu một chọi một thì chúng ta sẽ không có sức để tay không để đánh lại một con hổ, tay không để đánh lại một con sư tử, tay không để đánh lại một con báo. Nếu ra giao chiến bình thường với nhau, chúng ta không đủ sức để đánh nó. Nhưng chúng ta khi chúng ta phải thua nó, vì vậy chúng ta thấy ngày xưa hổ xuống gì, xuống dân để bắt chó, bắt mèo, bắt lợn, bắt gà, bắt trâu, bắt dê, rồi thậm chí là hổ bắt cả người tha đi để ăn. Trên chùa Tản Viên, ai đi lên trên chùa Tản Viên ngay đằng sau xã Minh Quang, đối diện cái đồi Gò Mọt mà vừa qua dự án du lịch họ mới chuyển sang cho chùa đó, đối diện cái đồi đó gọi là cái đồi ông hổ. Họ gọi là cái đồi ông hổ. Vì sao gọi đồi ông hổ? Vì cái người ở ngay chỗ ủy ban xã Minh Quang bây giờ, tức là chưa cái năm sau năm bốn mấy thôi nhá, chưa phải là lâu quá đâu, năm đó mới giải phóng, mới giải phóng Điện Biên xong đấy, dân nó kể mới giải phóng Điện Biên xong đấy, bởi vì cánh rừng rậm nó còn xuống sát ở dưới dân mà hổ thì nó đói, cho nên nó xuống tận đấy, nó bắt người và nó lên đằng sau ngay cái quả đồi, ngay đằng đối diện cái quả đồi Gò Mọt đấy, nó ăn xác một người phụ nữ ở đấy. Và sau đến mọi người đi tìm, đến hôm sau đi tìm thì còn một cái đầu thôi, còn một cái đầu. Vì hổ ngày xưa các cụ ấy nói nó bắt người đầu tháng thì nó ăn hết phần thân, nó bỏ lại cái đầu. Nó bắt người lúc cuối tháng thì ăn hết từ đầu trở xuống, nó bỏ lại cái chân. Đấy là cái hẻm không biết làm sao. Mà ngày xưa các cụ nói rằng hổ bắt người như thế. Năm tôi 16 tuổi, chúng tôi đi làm đào đáy vàng, đi làm vàng, đi rừng ở trên chợ cá ở làng Sen, đi vào Ban Giấy Xuân Mai khoảng 6-7 cây đó, đi vào khoảng chục cây trong núi nữa. Hôm chúng tôi đi đào đáy vàng về là hôm 22 Tết, thì không 22 tháng Tết, tháng Chạp đó. Thế ở trên quê của chúng tôi thì người ta tục lệ là ngày 27 tháng 7 là ngày đóng cửa rừng, tức là lúc đó là không còn ai vào rừng nữa. Mà trên cái chỗ chúng tôi đi vàng, đi đào đáy vàng đó, thì chỗ đó có một con hổ. Mà con hổ đó bao nhiêu thợ săn rồi đi săn không săn được, vì họ nói là con hổ đấy, con hổ thành tinh mà nó bắt mấy người rồi. Bắt cả người ở bên trong huyện, ở trong Kim Bôi, bắt cả người ở ngoài ở Lương Sơn này. Còn ấy, châu bò cứ thỉnh thoảng nó lại bắt một con, nhưng mà dân không thể làm gì được. Bao nhiêu đội thợ săn ở trong Mường Bi, Mường Lộng, rồi ở trong mấy mường ở dưới chân núi ở phía trong ở huyện Kim Bôi á, đi săn rồi nhưng mà nhìn thấy nó nhưng không thể bắn được. Vì người ta nói con hổ này con hổ thành tinh. Thế có một lần thì nói rằng có một nhóm thợ săn và răng con mồi ra để bắt nó, nhưng mà lần đấy thì bắn được nó bắn vào một cái chân của nó, chân trước của nó, và nó bị mất một cái bàn chân trước, bắn nó rụng, bắn nát một cái bàn chân trước của nó, nhưng nó chạy mất. Và từ đó cho đến sau này nhìn thấy nhưng nó rất khôn, không bắn được nó nữa. Cái hôm mà chúng tôi đi làm nhìn thấy hổ thì tôi chưa nhìn thấy. Có hai cái chú cùng làm, cái chú trưởng và cái chú tổ đồ trưởng tổ phó nhìn thấy, đi đêm nhìn thấy, xoay mắt nó đỏ lừ, cách nó khoảng độ tầm 30 mét, cầm súng như thế này mà không dám bắn. Cái súng thì ngày xưa gọi là cái súng, ngày đó nhà nước họ chưa cấm súng triệt để như bây giờ. Có cái súng đấy gọi là cái súng kiểu như súng trường ấy, bắn một cái là phải lắp đạn, bắn cái lắp đạn nó không phải như súng AK bằng 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 đâu, cả một cái băng đạn đâu, bắn một cái là phải lấy ra lại lắp viên đạn khác vào mới bắn được phát thứ hai. Cho nên cầm súng như thế này để mà nếu sợ nó sang thì nhảy sang thì bắn thôi, không dám bắn, cách khoảng 30 mét thôi. Đi săn gà đồi ban đêm, đi săn gà ban đêm, kiểu đi làm ở trong rừng không có cái muốn cải thiện cuộc sống ấy. Đi bắt cua rồi bẫy chuột rồi đi săn ban đêm ấy. Đi săn gà rừng ban đêm, nhìn thấy hai mắt đỏ lừ, cách khoảng 30 mét, không dám bắn. Hai bên nhìn nhau khoảng 5-10 phút sau một cái, từ từ là lùi, đi dần lùi lại là về thôi, về lán thôi. Và về lán và nói rằng cả đêm hôm nay không ai được ngủ. Chuẩn bị dao rồi gậy các thứ. Mình tưởng là chỉ đánh nhau, cứ tưởng là đánh nhau, nhưng hóa ra mới biết là sau này đến sáng mới nghe các chú ấy nói kể lại, lúc đó chỉ bảo là cả đêm hôm nay chuẩn bị dao gậy, không ai được ngủ, canh phòng cẩn mật, nói như thế thôi. Ôi giời, mà mình chỉ tưởng là cái dân ở dưới á, ở dưới làng là cách đó khoảng 20 cây. Buổi chiều hôm đấy thì chúng tôi đi bán vàng ở dưới đó thì có đong gạo và mua thức ăn về á, thì có uống rượu xong rồi đi về thì quả thật là mấy em cũng có trêu mấy cô gái. Mấy cô gái nó đi á thì nó thấy là chúng tôi vác bao gạo á, thế nói là các anh ơi vác cái gì mà nặng thế để cho các em vác hộ. Thế là để đi trên đường cứ thế là trêu. Thế là mình nghĩ rằng á, đi buổi chiều chắc là đi xuống dân bán vàng để đong gạo rồi có uống vài chén rượu rồi trêu gái. Để trêu các em ơi thì yêu anh đi, hay là gì về làm mấy ông lớn lớn thì bảo về làm thì làm vợ lẽ anh đi. Mấy người trẻ trẻ như chúng tôi thôi phải yêu anh đi, anh chưa có vợ thế này thế nọ, kiểu trêu như thế thanh niên mà. À, rồi trêu nhau bình thường như thế. Để chúng tôi chỉ nghĩ rằng á, hay là buổi chiều đi chơi. À, đi bán vàng cho nên trêu mấy cô gái, cho nên thanh niên làng nói gì nó kéo lên tận đây nó đánh, mặc dù đi như vậy đi 4-5 tiếng đồng hồ đi bộ như thế, cứ nghĩ rằng á, dân làng sợ thanh niên dân làng á trêu gái làng nói gì nó kéo lên đánh. Người xếp trong quê tôi như thế, cái trêu gái làng nó là y rằng á sẽ xảy ra chuyện đánh nhau, thậm như thanh niên làng này thanh niên làng kia vác dao vác gậy để đánh nhau túi bụi ra, đánh chết nhau cũng có rồi. Đấy, nó khổ lắm. Thế bảo là dao gậy chuẩn bị cả tối nay không thì không ai được ngủ, thay nhau để canh. Nhưng mà hỏi làm sao các hai bác ấy không nói. Cái bác cao tuổi nhất với cái bác với cái chú mà dưới quê tôi, bác gọi là bác Dương. Bác Dương với bác bác gì tên bác trưởng với bác Dự á, bác Dự là tuổi cao nhất, xong đến bác Dương. Hai bác ấy bảo là cả đêm nay này, đêm nay không được ngủ, dao gậy chúng mày chuẩn bị. 9-10 người á, bắt đầu là người thì cầm dao, người thì cầm gậy, bắt đầu là lăm lăm sẵn trong tay. Sáng ra các vị biết không, sáng ra cách đó khoảng độ tầm 50 mét, con hổ, cái dấu chân hổ nó đi, trời hôm đó nó mưa hơi bay bay, dấu chân hổ nó đi thì nham nhở ở phía ngoài cách khoảng 50 mét, nó không dám vào gần vì các chú lại bảo gì cho lửa vào, nhóm lửa to lên để lấy ánh sáng. Thì á, chúng tôi thì cũng gọi là khờ lắm, cứ nghĩ rằng lấy ánh sáng để nếu có cái bọn thanh niên làng nó ở dưới kia, sợ buổi chiều mình đi chợ mình trêu gái làng nó kéo lên thì nhóm lửa lên nó vào thì mình còn thấy nó chạy vào để đánh. Nhưng đặc biệt là cái bác Dự, bác đi rừng nhiều rồi bác biết này. Bác bảo nhóm lửa lên, nhóm lửa cả đêm để trực. Thì hóa ra là sau này mới biết là xong đến sáng hôm sau thì các bác thì đi là những đứa mấy đứa đi ra hái rau tàu bay á, cái rau tàu bay để ăn, để về để luộc để ăn á, thì mấy đứa nó bảo ôi trời, cái dấu chân gì mà to thế. Thế gọi ra thì ra mới bảo đây là dấu chân gì, dấu chân lúc đầu thì bảo dấu chân con gì xong rồi á, một đứa nó bảo đây là dấu chân hổ, thì lúc đó mới bảo biết là hổ với nhau, thằng bảo thôi bây giờ thôi không làm đây nữa. Thế ngay buổi chiều hôm đó là rút quân không dám làm ở trong cái khu vực cái rừng rậm ấy nữa, và kéo ra ngoài này mấy chục cây số ngoài này để làm, không dám làm tiếp nữa. Và người ta kể ấy, cái con hổ đấy nó linh thiêng, mà quả thật như thế. Đến hôm 22 chúng tôi á, 21 chúng tôi rời đó để 22 đi về quê, và ra Tết đến mùng mấy Tết đi lên chúc Tết chỗ nhà bác Dự ở trên làng Sen, mấy anh em đi lên đó đi chúc Tết. Thì sau thì mới nghe kể rằng ngày chiều 27 Tết có người ở ngoài cái xã gì, xã Quảng Bị, xã gì ở ngoài Trương Mỹ này này, đi vào để đi lấy lá dong và lấy củi về để đun Tết, leo lên tít ở trên rừng ấy. Nhưng tất nhiên chưa vào sâu trong đó, nhưng mà mới lên trên rừng thôi. Hai mẹ con đang đi, mẹ đi trước con gái đi sau, hai mẹ con cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau á. Thế tự nhiên mẹ không thấy đi thì bắn đi một đoạn khoảng độ vài phút không thấy con gái nói chuyện nữa, quay lại không thấy con đâu, quay lại tìm đi một đoạn khoảng độ 5-10 phút sau thì thấy vết máu, và thấy cái vết gì cỏ nó thì nó lướt đi, cái cỏ rác nó lướt đi. Bắt đầu mẹ mới sợ qua nghĩ là con mình bị cái gì bắt rồi, cũng lúc đấy chưa nghĩ là hổ đâu, cho nên mới chạy về là báo người làng. Và đến tận chiều tối mọi người mới vào tới nơi, và đến sáng hôm sau mới đi tìm thì còn hai cái bàn chân của cô con gái ở trên cái hang núi. còn hai bàn chân nữa. Đấy là cuối tháng thì hổ lại không dám ăn, không ăn hết cả chân, còn hai bàn chân. Nghe mà ghê, nghe kể mà rùng rợn. Đấy là năm, năm đó là năm tôi 16 tuổi. Đấy cho nên là chúng ta thấy nếu mà nói là hổ, cụ Chu Lan Sĩ nói là hổ báo nó ăn thịt người, rồi muỗi mỏng nó cũng thích máu người. Vậy thì có phải là thì sao chúng ta không nói rằng trời sinh ra gì ra người để cho hổ nó ăn thịt, cho muỗi nó gì nó châm, nó chích máu, nó hút máu. Tại sao chúng ta thì không chấp nhận để cho hổ nó, hổ báo nó ăn thịt, cho muỗi nó chích máu, có đúng không? Đó ý là nói gì? Tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian này, như trong kinh Đức Phật nói, loài nào cũng ham sống sợ chết. Con người chúng ta cũng vậy, khi mà nguy cấp đến tính mạng chúng ta cũng biết tìm cách để bảo vệ. Nhưng chúng ta có trí tuệ hơn các loài vật, cho nên là chúng ta chế tạo ra các loại vũ khí. Chúng ta tay không, không đánh được con hổ, không vật được con báo, không giết được con sư tử. Nhưng chúng ta gì? Chúng ta có trí tuệ, là có đôi tay gì khéo léo. Chúng ta có thể chế tạo ra dao, chế tạo ra gậy, chế tạo ra gì súng, thậm chí là súng, ra bom, ra mìn để gì? Để chống lại các con vật mạnh hơn chúng ta đấy, đó là con hổ báo sư tử vân vân, để bảo vệ mạng sống của chúng ta. Nhưng cái con vật đấy nó, cái thứ nhất nó chưa đủ trí tuệ và nó không có chân tay để tạo ra được những các loại vũ khí ấy. Nó chỉ có một cái loại vũ khí duy nhất, đó là bộ vuốt và hàm răng mà thôi, bộ móng vuốt và hàm răng của nó mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó, nếu mà nói rằng như kinh thư nói rằng trời sinh vạn vật ra để nuôi con người chúng ta, thì tự hỏi rằng vậy thì con người chúng ta khi bị hổ báo ăn thịt thì sao không nói rằng con người chúng ta là trời sinh ra để nuôi hổ báo? Khi con muỗi bay đến để hút máu chúng ta, sao không nói là con người chúng ta sinh ra để gì? Để cho muỗi nó hút máu. Mà tại sao chúng ta lại đi diệt muỗi, đi bắt muỗi, đi tìm cách để không cho muỗi tiếp cận chúng ta, đúng không? Cho nên ở đây ý mới nói gì? Tất cả vạn sự vạn vật, loài nào cũng gì? Cũng ham sống sợ chết vậy. Loài nào cũng mong cho đồng loại của mình được sống lâu dài vậy, đặc biệt là người thân của mình được sống lâu dài vậy, và bản thân của mình cũng được sống lâu dài vậy. Thì tại sao lại đi vọng mà nói rằng là các loài vật để sinh ra để nuôi con người chúng ta? Không có. Cái thuyết đó là không đúng, không đúng với chân lý, không đúng với nhân quả. Nếu đúng với chân lý, đúng với nhân quả, khi Phật nói cái nhân quả thì đương nhiên vua Thiên Đế Thích và các vị đại phạm thiên và các vị trời phải nói với Phật là gì? Bạch Đức Thế Tôn là gì? Các loài vật này là con nó sinh ra để cho loài người nó ăn, cho nên Đức Thế Tôn đừng cho nó, đừng có nói giới sát sinh, đừng có nói sát sinh là có tội, vì những loài vật này con sinh nó ra để gì? Để nuôi con người. Nhưng không, Đức Phật nói kinh nhân quả, các vị chư thiên thì đều hoan hỷ và hộ pháp cơ mà, và nói rằng lời Đức Thế Tôn nói gì? Giống như mặt trời mọc lên thì màn đêm sẽ, bóng tối sẽ phải gì? Phải tan đi cơ mà. Đó cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng như vậy là dẫn kinh thư ra để nói rằng trời sinh ra các loài vật để nuôi con người. Thuyết này trong kinh thư là gì? Là bị gì? Bác rồi nha, sai rồi nha. Rồi tiếp theo hỏi: thế sao trời không cấm hẳn việc giết hại loài vật? Nói nếu mà không, nếu mà nói rằng là không phải là trời sinh muôn vật để cho con người giết để ăn thịt thôi, thì bây giờ nói thế, thế tại sao trời không cấm hẳn việc giết hại các loài vật? Đấy là câu hỏi. Đáp: trời vốn đã có sự cấm ngăn. Chúng ta thấy không? Trời vốn đã có sự cấm ngăn, vì thế mới có những quả báo xấu ác của việc giết hại. Cho nên trời đã gì ạ? Đã cấm ngăn rồi đấy. Nhưng chúng ta do ngu si cố chấp mà không gì, không học lấy, không tin và không làm theo mà thôi. Vì sao nói là trời cấm ngăn? Vì nếu giết hại thì sẽ bị quả báo xấu. giết hại chúng sinh sẽ đọa trong gì? Trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh để trả nợ. Đó là gì? Là cấm ngăn đấy. Nhân quả công bằng, trời ủng hộ luật nhân quả, trời cũng không ra làm ra luật nhân quả, Phật cũng không ra làm ra luật nhân quả, nhưng trời á chưa đủ thần thông trí tuệ để nhìn thấu tột cùng cái việc đó, cho nên phải có Đức Phật. Đức Phật nói cái việc đó là Phật hiểu rõ đến tận cùng nghiệp tính nhân quả của chúng sinh, cũng như của vạn sự vạn vật trong thế gian này. Cho nên á, khi Phật nói, trời thấy đúng. Cho nên trời thấy đúng là Đức Phật gì? Đức Phật mới là cái đấng vô thượng giác, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, đã thấu được tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên Phật nói là đúng thật không sai về luật nhân quả. Sát sinh hại vật sẽ chịu quả báo, thường mạng chịu quả báo gì? Ác. Cho nên trời thấy hoan hỉ quá. Mình từ lâu đã biết mang máng cái điều đó rồi, đã thấy gì? Một phần nào rồi, nhưng chưa dám chắc chắn. Mình nói ra vẫn chưa đủ niềm tin cho chúng sinh nó theo, nó nghe. Nay Phật là đấng gì? Đại giác, viên mãn muôn hạnh, phúc trí nhị nghiêm, thần thông đầy đủ, công đức vô lượng. Phật nói ra không sai một ly nào, không sai một hào nào, không sai một mảy may nào với luật nhân quả. Cho nên ta gì? Ta phải ủng hộ Phật, phải hộ trì cho chính pháp của Phật. Vì vậy mà bằng cách nào? Ủng hộ bằng cách nào? Ủng hộ bằng cách người làm thiện thì chư thiên vui mừng và hoan hỷ hộ trì. Người làm ác thì chư thiên gì? Quay mặt bỏ đi, mặc cho gì? Nghiệp chướng đến gì? Đến để lôi cuốn người đó. Tức là yêu độc ngục tốt và quỷ vương nó đến nó bắt những kẻ đó đền tội. Chư thiên cũng gì? Quay mặt bỏ đi kệ. Vì không thể bao che cái xấu cái ác được. Nếu chư thiên mà bao che cho cái xấu cái ác tức là tư thiên này, chư thiên là tòng phạm đó, che giấu tội phạm đó là không được. Cho nên ở đây mới nói trời vốn đã có sự cấm ngăn rồi đấy. Cấm ngăn bằng cách nào? Bằng cách gì? Bằng cách là rõ ràng cái quả báo gì xấu ác của việc giết hại mà con người chúng ta thì chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy vậy, vì miếng ăn, vì làm giàu cho bản thân mà loài người chúng ta không chịu gì, không chịu nhìn thấy vậy. Nó sờ sờ ra trước mắt nhưng cố tình thì không muốn thấy vậy. Có người biết nhưng mà gì? Vì miếng ăn ngon cho nên cố tình vậy. Biết chưa? Biết rồi. Các Phật tử chúng ta biết chưa? Biết rồi. Một số tăng ni biết chưa? Biết rồi. Tăng ni có đọc kinh nhân quả chưa? Chắc chắn là đọc rồi. Phật tử chúng ta đọc chưa? 10 người thì cũng 7-8 người gì? Đọc hoặc là được nghe giảng rồi. Nhưng chúng ta bỏ được gì? Việc sát sinh và việc ăn thịt chúng sinh chưa? Chưa mấy người làm được. Vì sao? Vì cái gì? Cái mồm này, cái lưỡi này. Cái lưỡi là thích nếm vị ngon. Nó quen từ khi cha mẹ sinh ra rồi, cho ăn từ tấm bé rồi, cho nên bây giờ quen không có nó thì không nuốt được cơm. Cái miệng chúng ta, cái hàm chúng ta, cái môi, cái miệng chúng ta nhai lúc nào cũng phải nghe cái món gì nó ngọt ngọt, nó bùi bùi, nó ngậy ngậy đó thì mới gì? Mới cảm thấy cái vị nó quen quen rồi đó, thì mới gì? Mới nuốt được cơm, ăn mới thấy ngoan miệng. Nay bỏ đi tự nhiên ăn rau không cảm thấy cái mùi đó nữa, không thấy vị đó nữa, cho nên ăn rau chẳng khác gì là ăn cám lợn. Xin lỗi các vị, nói hơi đau một tí. Và cho rằng ăn chay ăn rau cái người đang ăn mặn quen ăn chay không họ cảm thấy gì, nhưng ăn cám lợn không có cái cảm giác gì là ngon cả. Ăn nó cái gì mà nấu là nó không có mỡ mà, thì rau thì nói gì, nó đã cứng rồi. Thậm chí nhà chùa bây giờ, chùa Khánh Nguyên bây giờ nấu nướng chúng tôi còn không cho cả mì chính nữa. Ăn nói gì, nó cứng đơ đơ và thế, thậm chí đến cái nước nó còn không có một chút ngọt nữa của mì chính nữa, họ cho là chẳng khác gì cám lợn cả. Nhưng mà đối với người con người thì họ ăn quen gì, quen cái vị trên đó, xương máu thịt của chúng sinh đó, họ cho chúng tôi ăn như cám lợn. Nhưng chúng tôi ăn nó quen rồi á, 25-26 năm nay chúng tôi ăn nó quen rồi á, chúng tôi thấy gì? Ăn giống như cơm Phật hương tích vậy, ăn giống như canh Phật hương tích vậy. Cho nên các vị thấy không, tôi lúc nào cũng niệm là Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tị Thế Giới Hương Tích Phật là như thế. Tôi nghĩ rằng có khi tất cả các sư Việt Nam này có mỗi tôi là niệm Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Hương Tích Phật thôi. Vì trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói có một thế giới tên là Chúng Hương. Thế giới ấy có Đức Phật hiệu là gì? Là Hương Tích. Trên cõi của Đức Phật đấy không dùng âm thanh để thuyết pháp, tức là chúng sinh ở trên á, các vị thường thiện nhân ở trên cõi trời của Đức Phật đó không dùng âm thanh, không dùng căn tai để nghe pháp. Đức Phật đó cũng không phải dùng lời nói như thế này để thuyết pháp, mà trên Đức Phật đó dùng gì? Dùng thức ăn để để thay cho gì? Thay cho thuyết pháp. Dùng thức ăn á để thay cho pháp vị. Cho nên cơm và thức ăn của cõi của Đức Phật Hương Tích ấy, là ngon nhất trong tất cả thức ăn của các thế giới của các Đức Phật ở mười phương. Chúng sinh ăn cơm ở thế giới đó là sinh tâm hoan hỷ vui mừng, và tâm hoan hỷ vui mừng cho nên tu tập và mau thành tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mau thành cái quả vị gì ạ? Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác và diệu giác cho đến gì? Cho đến mau thành Phật. Cho nên là nhiều khi mà tổ chức đại trai đàn, ví dụ Pháp Hội Trung Phong á, là thường tôi là phải gì? Cái khi các vị nhìn thấy tôi ngồi trên đàn mà tôi không tụng kinh á, đặc biệt là những cái phẩm thứ ba, cái quyển cái đệ thứ ba và đệ thứ nhất á, các vị thấy khi đó tôi thường là hay gì dừng lại không đọc, mà tôi ngồi trang nghiêm ngay thẳng và tôi nhắm mắt á, để làm gì? Không phải nhắm mắt để tôi ngủ các vị mà nhắm mắt để làm gì? Để quán tưởng, để xin mười phương chư Phật á, gia trì cho, đặc biệt là xin gì? Đức Phật Hương Tích ngày gia trì cho chúng con, xin một chút gì cái thức ăn gọi là cơm thừa canh cặn ở thế giới ngài thôi cũng được. Cơm thừa canh cặn thế giới đó còn hơn là sơn hào hải vị, hơn tất cả các loài thức ăn ở quái trời dục giới của chúng ta, chứ đừng nói là quái người chúng ta nữa, hơn hẳn cả thức ăn của quái trời á, tha hóa từ tại thiên. Tôi cứ nói là cơm thừa canh cặn đó là nói gì? Nói một cách gọi là mình là người đi ăn xin thì chỉ dám xin thế thôi, nhưng thực tế trên thế giới đó không có cơm thừa canh cặn. Vì tất cả những thức ăn ở thế giới đó cũng chỉ do gì? Do công đức nguyện lực của Đức Phật Hương Tích và chư vị thánh chúng ở thế giới đó mà sinh ra, giống như cõi Tây Phương Cực Lạc vậy, giống như cõi tỉnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư vậy, giống như các thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật vậy. Thì cõi Phật Hương Tích ở thế thượng phương cũng thế, ngài dùng thức ăn để giáo hóa hoằng pháp độ sinh. Ai được ăn thức ăn của cõi trời Hương Tích liền là sinh tâm hoan hỷ và tu tập chứng đạo. Cho nên xin lên đó để xin ngài hoan hỷ ban cho chúng con, xin một chút là nói mình nói là gọi là khiêm tốn một chút, là xin chút cơm thừa canh cặn của ngài để đem xuống để cho các chúng quỷ thần, các vong linh, anh linh hay hương linh vân vân ở thế giới này được gì? Được ăn những cái bữa cơm gì? Những cái bữa cơm không phải là mấy quái bim bim đâu, bim bim hay là mấy quả táo, quả lê, quả mấy mâm cơm chay á, mình làm đó đấy chỉ là gì? Là tướng thôi. Đó chỉ là cái tướng, pháp tướng ở thế gian chúng ta làm ra để quán tưởng thôi. Còn khi dùng pháp Phật để quán tưởng á, thì cái thức ăn đó biến thành gì? Thức ăn á, trang nghiêm, thanh tịnh, ngon ngọt, béo bổ và sinh tâm an lạc hoan hỷ của thức ăn của cõi Phật Hương Tích. Cho nên cái lần mà đi lên làm lễ cầu siêu ở trên nghĩa trang đồi độc lập ở trên Điện Biên đó, tỉnh Điện Biên đó, cái qua cái ngày thứ hai của pháp hội thứ hai thì bố Sương Hạnh với bố Sương Ân này này, một lúc là bị hơn 100 cụ hơn 100 chiến sĩ, từ cán bộ cho từ đại đội trưởng cho nên các chiến sĩ là đi vào, tức là nhập vào á. Tôi thì không chứng kiến cái vụ đấy vì tôi về khách sạn tôi nghỉ tối hôm đó, còn tất cả những người ở lại thì được chứng kiến cái vụ đó ở tại gác chuông, tại cái cổng tam quan, mình gọi là cái gác chuông, cái nhà chờ ở ngoài và cái cổng của nghĩa trang đồi độc lập đó. Bố ông Hạnh bảo là lúc đầu thì bị một vong của cái cụ mình gọi là cái cụ chỉ huy á, cụ bảo là nhập vào để cảm ơn các thầy và cảm ơn các Phật tử đã lên tổ chức một cái đàn lễ cầu siêu và cho đã cho anh em ăn uống một cái bữa cơm thật là ngon và được nghe kinh Phật như thế này rất là hoan hỷ, có rất nhiều anh em là được đi siêu thoát, cho nên lên để cảm ơn. Thế bảo là cả một cái tiểu đội hay là cái gì mà 120 người đó, gọi là trung đội hay đại đội, tiểu đội là 12 người đúng không, hình như mà trung đội hay đại đội gì đó, về cái gì, về cái nói về quốc phòng những cái này thì tôi không rõ lắm, mà cái gì mà 120 người ấy, gọi là cái gì đó, những người đi bộ đội thì biết. Đấy, thế là cụ ấy tất cả cái 120 người, thế là thôi hình như trung đội thì phải đúng không, cái cho là trung đội đi, nếu mà tôi nói sai thì các vị ở trong quân đội hoan hỉ cho. Cái cho là mà trung đội đi. Cái cụ á, trung đội trưởng á, cụ bảo với lính của cả một trung đội nó đều chết dưới bom đạn hết, chết hết luôn. Thì chắc tôi nghĩ đây là các cụ lên từ tuyến đầu. Cho nên lên từ tuyến đầu chúng ta biết là giặc Pháp lúc đó nó cũng phản công mạnh lắm. Ơ phải đơn giản đâu, chúng ta cũng chết rất là nhiều. Cán bộ chiến sĩ chúng ta chết rất là nhiều, kể cả một số những chỉ huy cấp cao. Cho nên bảo là cả cái trung đội ấy, 120 người chết hết, không còn cụ nào cả. Thế cái cụ trung đội ấy, cụ trung đội trưởng ấy, cụ bảo ấy, binh lính của cụ là thôi, các đồng chí ở ngoài, để tôi vào thì để mượn cái xác của cái ông Phật tử này để cảm ơn các thầy và cảm ơn các Phật tử đã lên làm lễ và đã cho một bữa ăn cơm buổi chiều này rất là ngon như thế. Thế thì cụ ấy vào được một tí thì bố ông Hạnh là cứ nói về cảm ơn các sư, cảm ơn Phật tử làm lễ này. Được một tí thì cứ thế mặt mũi là bắt đầu là từ đỏ ửng cả lên, đỏ như con gà chọi ấy. Ai mà chứng kiến ngày đó thì biết đỏ ửng hết lên như con gà chọi, và cuối cùng ấy thì mặt mũi thì đỏ rực hết lên, xong đến lúc vào nói chuyện mà cứ thỉnh thoảng lại giật cho đến vài chục lần, cho đến hàng trăm lần như thế. Hóa ra là gì, thủ trưởng vào trong đấy ở lâu quá thì thế, các chiến sĩ cả tất cả 120 người cùng vào trong một cái xác luôn. Cái vụ đó sau sáng hôm sau tôi nghe kể lại mà tôi thấy cũng ghê. Đấy, ngay bố sư ông Hạnh nhà mình, bố sư ông Ân nhà mình đấy. Đấy, không tin cứ hỏi lại những cái người đấy, tôi thì tối hôm đó tôi không được chứng kiến. Nhưng mà sáng hôm sau tôi sang nghe mọi người nói như vậy. Sau khi mà vào nói chuyện cảm ơn cả đâu hết vào đấy một cái. Thế ở trong chúng thì có một Phật tử mới hỏi rằng thế thì các cụ đi về dự lễ này có vui không? Các cụ bảo vui lắm, rất là vui. Chưa bao giờ vui như thế. Cũng có nhiều các thầy về làm lễ rồi. Cũng dâng thức ăn cho ăn rồi, rất là gì, rất là vui, cũng rất là vui, nhưng mà chưa bao giờ được vui như gì như thế. Vì sao? Vì các cụ nói rằng lần này vừa ăn vừa được tu theo các thầy, tu theo các Phật tử, tu theo mọi người, vui lắm, rất vui, anh em ai cũng vui, cho nên mới đến cảm ơn. Bao nhiêu người, bao nhiêu các chiến sĩ ở đây cử gì tôi đến cảm ơn, nhưng không ngờ là đi vào cảm ơn xong một cái thì mấy đứa thì cái bọn lính của tôi á, nói rồi nó thấy vào, nó thấy tôi lâu không ra thì nó cũng vào. Bây giờ anh em ở tất cả trong này. Tức là 120 người, 120 á, mấy người á, để mượn cái xác một người. Nhìn ông bố ông Hạnh lúc đó mới bảo là, các vị bảo là mặt mũi cứ đỏ phừng phừng cả lên. Nhưng mà vẫn nói bình thường vì người ta thì, người ta là những anh linh, các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ, cho nên người ta có quy củ, có phép tắc. Cho dù 120 á, anh linh của các chiến sĩ, nhưng mà người ta vẫn không gì, không có ai làm loạn cả. Về lính mà, bộ đội mà, chúng ta biết mà là bộ đội của Hồ nữa, thì người ta kỷ luật thép, rất là nghiêm minh. Cho nên vào đó thôi, cái thân thể của người phàm á thì nó không chịu được, vì là nhiều cái hương linh của các cụ vào nhiều trong một cái cơ thể như thế, cho nó đỏ ửng cả lên, đỏ hết mặt mũi, đỏ tía tai như con gà chọi. xong rồi bà cứ nói trò chuyện xong một cái thì hỏi là thế các cụ thế nào thì cũng như thế, thì đàn lễ như thế cũng như thế, thì các cụ ở dưới thì mọi người đến thì ăn uống thế nào thì có đủ không, có ăn chay như thế các cụ có ăn được không? Bảo không, thích lắm, không phải ăn chay đâu mà cũng không phải ăn mặn đâu. Cái thức ăn lần này của các thầy cúng đó mà chúng tôi thì chưa bao giờ được ăn, chưa bao giờ được thấy. Thức ăn lần này các cụ nói là thức ăn lần này chưa bao giờ được ăn, chưa bao giờ được thấy. Ăn mà nó ngon lắm, mà nó thích lắm, chưa bao giờ được thấy chứ đừng nói là được ăn. Vì sao? Vì khi cúng chúng tôi gì? Quán tưởng để xin gì? Xin thức ăn của Phật Hương Tích. Cái này tôi nghĩ là không phải ai cũng biết mà ai cũng có và ai cũng làm được cái điều đó. Cho nên là các cụ hoan hỉ, vui lắm. Đến rồi được ăn rồi được theo, được tu tập và có rất nhiều chiến sĩ được gì? Được thoát hóa. Mình gọi là được đi vãng sinh, được đi đầu thai về quái lành đó. Và khi nói chuyện xong đến khuya đến 2-3 giờ sáng một cái thôi thì về nói với các cụ ra để cho gì? Thôi để các cụ đi ra đi về nghỉ, để cho mọi người nghỉ, mai ra quả là tiếp tục làm đàn lễ vì còn một ngày nữa mới xong. Thế nó ra thì chả biết lối ra, thì vì các cụ vào nhiều quá, cái lối ra thì không thể ra được. Lên đầu thì khi mà bảo ra trên đầu thì mặt đỏ lên và mặt thì trợn lên, mồm thì phồng hết ra, má phồng tự nhiên phồng ra to ra. Bảo đi xuống dưới chân, bảo dùng cái gì, dùng cái lực để dồn xuống dưới chân, chỉ chú để dồn xuống dưới chân để ra dưới chân, thì hai cái bọng chân của bác Luân đấy tự nhiên nó sưng, nó phồng lên như là con cóc ấy. Như con cóc này, hoặc là con cháu chuột nó gặp nguy ấy, thì hay là như cái con gì, như con thạch trùng, con gì nhỉ, con gì mà nó dô dô nó hay đổi màu á, gọi là con gì đấy, nó lớn hơn con thạch trùng á, cái con gì đấy mà gọi là con gì ở trong quê của thầy thì nó là cái tên ngày xưa nó gọi nó khác, nó ra bây giờ người Kinh người xuôi thì bây giờ tên khoa học ấy, nó gọi nó khác á. Nó to, nó phình ra giống như cái con đấy, khi mà nó gặp rắn á, hay gặp nguy hiểm nó phình căng ra, hay giống như con ếch ấy, nó không muốn cho con rắn bắt được nó, con cóc không muốn cho rắn bắt được con cóc hay con ếch ấy, nó phình to ra đấy. Chân của bác từ đùi xuống là nó phình ra hết cỡ như vậy, như là nó muốn nổ bùng một cái. Những người chứng kiến thì kinh hồn bạt vía, những người chứng kiến bắt đầu từ hôm đó về mới bắt đầu phát biệt ăn chay với nhau đấy. Trong cái pháp hội đó phải có rất nhiều là các vị con trai là phát nguyện ăn chay, có nhiều vị hút thuốc và bỏ, nguyện về cũng bỏ thuốc nhưng mà về bỏ được khoảng 5-2 năm, bây giờ lại thấy hút lại khổ lắm, không chịu được đấy. Thì cho nên ở đây là cái pháp hội mà làm lễ mà các cụ bỏ được ăn những thức ăn mà chưa bao giờ thấy trong đời, chưa bao giờ một lần thấy nhưng nay được ăn rất ngon, không phải chay mà cũng chẳng phải mặn, thức ăn chưa bao giờ thấy, ăn rất ngon, cảm ơn. Mà cuối cùng gì mãi, cuối cùng xong rồi các sư ông nhà mình ngày đó mới bảo, thế mới bảo các cụ bây giờ phải ra từng người một thì mới ra được. Thế bắt đầu là bảo từng người ra một đấy, thì chú mới mở cái việc bách hội ra. Trong đoàn này cũng có mấy Phật tử quen cái việc đó rồi, các sư ông mấy người quen rồi, cho nên mở cái việc bách hội ra để các cụ ra thì ra từng người một, ra từng người một, thần thức ra nhân đạo, ra từng người một. Phải đến hàng tiếng đồng hồ xong ra mới hết. Cho nên lần đấy là cái lần gì? Lần mà đi làm lễ gọi là cũng là một cái lần mà khiến cho nhiều người phát tâm ăn chay được, biết được nhân quả, biết rằng chết chưa phải là hết, biết rằng cõi âm vẫn mênh mênh mang mang ở dưới đó. Nếu như thần thức chúng ta chưa được đi thoát hóa đầu thai, cũng như chưa làm đủ tội ác để đọa lạc, thì chúng ta thì vẫn sống ở dưới cõi âm giống như là cõi thường chúng ta này vậy, nhưng sống ở trạng thái thì bằng thần thức, bằng thần thức chứ không phải là bằng tấm thân máu thịt chúng ta nhìn thấy nữa. Cho nên ở đây thì mới nói sau khi mà cụ Chu Lão An Sĩ nói rằng là trời là vốn đã có sự cấm ngăn cái sự giết hại sát sinh giết hại vật mạng để ăn thịt rồi vậy. Đó chính là gì? Là quy luật vận hành của nhân quả đó vậy. Đó chính là luật trời. Mình cứ tạm gọi là luật trời đi. Nhưng thực tế thì cái quy luật nhân quả nó cũng chẳng phải ai làm ra, mà chúng ta gọi là tạm đặt cho một cái đó là luật trời, để cho chúng ta gì? Chúng ta tin để gì? Để theo. Nếu như làm ác thì có ác báo, làm thiện thì có thiện gì? Thiện báo mà thôi. Thế còn đấy cũng chẳng phải trời làm ra cái luật đấy, nhưng chúng ta cứ tạm thời nói như thế. Vì đây cho là trời làm sinh ra muôn vật mà, thì cứ cho là đây là tạm thời là luật trời đi, cho dễ hiểu. Nhưng không thể cấm hết tất cả mọi người, cũng giống như không thể ngăn cấm tất cả các loài hổ báo muối mỏng kia vậy. Đó. Đấy, cái cụ Chu Lao An Sĩ nói rằng trời vốn này, vốn có sự ngăn cấm rồi đấy. Cái sự ngăn cấm bằng gì? Bằng làm ác thì sẽ gặp quả báo xấu, làm thiện thế gì được quả gì? Quả thiện tới, quả báo thiện. Nhưng á, trời cũng không thể gì cấm hết tất cả mọi người không được gì, giết hại. Cũng giống như gì? Trời không thể cấm là gì? Hổ báo không được ăn thịt người, muỗi mỏng không được hút máu người vậy. Chúng ta thấy không? Cái câu trả lời của cụ thật là hay. Chí lý chí tình, có trước có sau, có tiến có lui. Như tôi mới nói giống như một vị đại tướng quân vậy. Một vị đại tướng quân đã giỏi về binh mã, chiến pháp, thủ thuật, cương nhu tiến lui, thì có thể gì? Tiến có thể được, tiến đánh có thể thắng, lui về có thể thủ, và mai phục có thể gì? Có thể phòng và giết quân giặc vậy. Cho nên lời nói của cụ ấy trả lời thật là gì? Thật là sâu sắc vậy. Thật là có tình có lý vậy, khiến cho đối phương không thể dùng lý để có thể bẻ gãy được cái lý luận của cụ vậy. Hay thật, càng học chúng ta mới thấy càng hay, càng nghiên cứu càng tu với chúng ta thấy gì càng đúng. Cho nên ở đây rồi tiếp tục gì, có người lại hỏi, tức là có người lại hỏi tiếp rằng á, lại cật vấn lại hỏi rằng á, nếu chẳng phải trời sinh vật để dưỡng nhân, tức là để nuôi người đó, như vậy ắt những loài như chim, thú, cá, rùa, vân vân đều không nên sinh ra vậy. Nó lại hỏi oái oăm như thế đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta gặp một câu hỏi đó bao giờ chưa? Tôi quả thật tôi chưa từng bao giờ gặp một câu hỏi ấy. Nếu tôi mà gặp một câu hỏi đấy thì có khi tôi phải đơ mất mấy phút thì mới có câu trả lời. Nhưng mà trả lời chắc chắn cũng sẽ không được thì họ hài lòng 100% đâu. Vì sao? Vì trí tuệ của tôi ấy, nó còn nhỏ tí này này, bằng cái đầu móng tay này này. Còn trí tuệ của Chu Lao An Sĩ Bồ Tát thì to lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng, bao quát tất cả. Cho nên chúng ta thấy họ đưa ra câu hỏi hóc búa lắm chứ không phải đơn giản đâu. Họ hỏi rằng nếu chẳng phải trời sinh ra muôn vật để nuôi dưỡng con người ấy, thì như những cái loài vật như chim, thú, cá, rùa, vân vân thì đều không nên sinh ra vậy. Không sinh ra làm người thì sinh ra nó làm cái gì? Vì sao ngày nay vẫn thấy gì? Chúng sản sinh ra đầy giấy khắp nơi như thế. Không phải nó sinh ra để làm thức ăn nuôi dưỡng con người chúng ta, thì nó sinh ra để làm cái gì? Cho nên ngày nay thì vẫn thấy nó sinh ra đầy giấy như thế, nhăn nhản như thế. Vậy không phải sinh ra để nuôi con người chúng ta thì sinh ra làm cái gì? Đại ý là câu hỏi như thế. Chúng ta thấy hóc không? Cũng hóc đấy. Câu hỏi rất khó đấy các quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Nếu chúng ta chưa học Phật ấy, chưa liễu ngộ được là chúng ta tịt đấy, chúng ta đúng rồi nhỉ. Nếu không phải trời sinh con vật đó ra cho con người chúng ta giết để ăn thịt ấy, thì tại sao lại sinh ra nó lắm làm gì? Sinh ra nhan nhản để làm cái gì? Sao cho nó tuyệt chủng đi? Vân 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 vân. Chúng ta thấy đáp. Cụ đáp như thế này. Những loài vật ấy đều do chính nghiệp lực tự thân của chúng mà phải sinh ra làm các loài chim, thú, cá, rùa vậy. Chính do nghiệp lực của nó mà sinh ra. Nghiệp lực của nó từ đâu mà sinh ra? Cũng từ kiếp trước có thể nó làm trời, làm người, nhưng mà làm việc ác cho nên á, như sát đạo, dâm vọng vân vân, làm những việc ác đó cho nên á, nó chưa phải đến đủ cái tội nặng để vào trong địa ngục, vào trong ngạ quỷ. Nó chỉ ở vào cái hạng sinh thứ ba trong gì, trong sáu cõi sinh dục giới này, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy các quý vị. Chưa đủ phúc để lên làm người, chưa đủ phúc để về cõi thần và cõi trời. Ba quái trên nó chưa đủ phúc để lên, hai quái tận cùng ở dưới là địa ngục ngạ quỷ nó cũng chưa đi cực ác để vào. Cho nên là cái tội của nó là chỉ ở trong gì, nó gây ra mới ở trong cõi gì, cõi súc sinh thôi. Cho nên á, đời này giống như con người chúng ta á, trong kinh hôm rồi chúng ta học là gì, kẻ giết dê ăn dê thì phải gì, làm dê vậy, kẻ giết lợn ăn lợn thì phải làm lợn vậy, kẻ giết gà ăn gà thì phải làm gà vậy, kẻ giết cá ăn cá thì sẽ làm cá để cho người ăn, tức là phải trả nợ thân đấy, trả nợ mạng đấy, trả nợ thân đấy. Cho nên chúng ta mới thấy ở đây gì, cụ mới nói rồi, những loài vật như là gì, như chim thú cá rùa ấy đều do nghiệp lực tự thân của họ tạo tác ở những đời trước, cho nên đời nay kiếp này họ phải sinh ra làm những thân như là chim rùa cá thú ấy để trả nợ vậy. Nay chúng ta nếu giết vào họ thì đời sau chúng ta gì lại làm những con đấy. Cho nên tốt nhất người học Phật chúng ta gì không giết họ, không ăn thịt họ thì chúng ta sẽ không phải làm những gì, những con đấy, những loài ấy để trả nợ, trả nợ mạng, trả nợ gì xương thịt. Đó. Nếu quy nguyên nhân sinh ra chúng cho trời thì hóa ra trời thật hết sức bất công vậy. Nếu chúng ta cho gì sinh ra các loài vật đó là do trời sinh ra nó thì quả thật trời hết sức bất công vậy, trời không công bằng vậy. Giống như cha mẹ sinh ra có ai muốn cho đứa con cả là gì ạ, là toàn thân á đẹp đẽ, trí tuệ á siêu quần, sức khỏe thì vô biên không. Còn những đứa con thứ hai sinh ra gì là ốm đau què quặt bệnh tật á, không chân không tay không mắt không mũi không, có không các quý vị? Chắc chắn không có một người cha người mẹ nào muốn đứa con cả sinh ra lành lặn, thông minh sáng suốt khỏe mạnh, đứa con thứ hai sinh ra là gì, lại ốm đau què quặt là đuôi điếc ngọng câm, không có. Tuyệt nhiên không có một người cha người mẹ nào muốn như thế. Nhưng do cái gì, nghiệp lực mà có thể đứa con lớn sinh ra thì mạnh khỏe, đứa con thứ hai sinh ra thì ốm đau, đứa con thứ ba sinh ra thì lành lặn, thông minh, sáng suốt, đứa con thứ tư sinh ra lại gì? Lại đuôi điếc, què quặt, ngọng câm, vân vân. Cho nên ở đây thì cùng một người cha người mẹ sinh ra vậy, đứa thứ nhất thì khỏe, đứa thứ hai thì yếu, đứa thứ ba thì khỏe, đứa thứ tư thì vậy lại bệnh vậy. Đây gọi là nghiệp tự thân của những đứa trẻ ấy, những đứa con ấy, do cái nghiệp từ đời trước kiếp trước. À, cho nên nay nó sinh vào gia đình này cũng là gì, bố mẹ cũng do cộng một chút cộng nghiệp nữa. Đứa trẻ, đứa con nó sinh ra mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hiếu thảo và thông minh sáng suốt, rồi sau này lớn lên học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, báo hiếu bố mẹ, thì là cái đứa con này gì, nó đến để báo ân, đến để trả nợ bố mẹ vậy. Còn cái đứa con thứ hai hoặc thứ tư đó, nó đến gì, nó đến nó sinh ra nó què quặt ốm đau, nằm liệt giường liệt chiếu từ khi sinh ra cho đến gì vài chục năm sau, bố mẹ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền của vào nó chữa bệnh cho nó cũng không có ngày mong khỏi, nhưng mà chết nó chẳng chết cho, sống nó thì cũng chẳng thành người cho, nhưng mà bố mẹ vẫn phải nuôi nó vì đã sinh nó ra, không thể đem gì đem chôn sống nó, cũng không đem cho nó uống một liều thuốc độc vậy. Làm như thế là quá ác, làm như thế thì sẽ bị đọa lạc, làm như thế thì sẽ bị mọi người biết được xa lánh vậy, làm như thế thì đánh mất cái đạo đức của con người vậy, cái nhân cách của con người vậy. Cho nên á, có nuôi báo cô nói gì 2, 3, 4, 50 năm thậm chí dài hơn nữa vẫn phải nuôi. Vì vậy mà đấy, trường hợp đó là nó sinh ra để báo oán vậy, và sinh ra để đòi nợ vậy. Chúng ta thấy không? Cho nên qua đây chúng ta mới thấy cụ nói rằng nếu mà quy nguyên á, tức là nếu mà gom lại tất quy nguyên, tức là gom lại, nói là gom lại cho dễ hiểu đi, hoặc là nếu thì nói tất cả đều quy cho trời á, nói rằng trời sinh ra, tạo hóa sinh ra những con vật như chim rùa cá thú ấy, thì ông trời quá bất công vậy. Tại sao lại trời sinh ra con người đẹp đẽ khỏe mạnh thế này mà lại trời lại sinh ra cái đứa con là chim rùa cá thú kia, vân vân. Nếu mà như vậy thì trời quá bất công vậy. Giống như cha mẹ sinh ra đứa con đầu lòng á thì mạnh khỏe, đứa con thứ hai thì ốm đau, đứa con thứ ba thì mạnh khỏe, đứa con thứ tư thì đuôi điếc ngọng công vậy, thì chẳng hóa ra chẳng nói đứa người cha người mẹ gì ạ, thiên vị thương đứa con cả, đứa con thứ ba mà ghét đứa con thứ hai và ghét đứa con thứ tư hay sao? Không phải, đó là nghiệp lực, đó là nghiệp chướng, là cộng nghiệp của cả cha cả mẹ, và đặc biệt là cái biệt nghiệp của đứa con đó vậy. Đó. Thì đây, biệt nghiệp của những con gì? Chim rùa cá thú kia. Do cũng đời vì nhân ác đời trước gieo trồng, sát sinh hại vật nhiều, cho nên đời nay phải thọ cái thân ấy để chịu khổ đau, trả báo vậy. Nhưng ở đây Phật nói này, hết thảy loài người thì đều mong là không sát sinh, nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ cái điều đó xảy ra. Vì vậy mà chỉ mong rằng là những người tăng ni Phật tử chúng ta nghe học Phật mà thôi, trước tiên đó làm những tấm gương sáng để cho đời họ xoay vào. Nếu không được như thế thì quả thật mình không xứng danh là gọi là tăng ni Phật tử vậy. Cho nên cụ nói gì? Còn nếu nói chúng do những khí chất trái nghịch của trời đất mà sinh ra, vậy xin hỏi vì sao chỉ riêng những con vật ấy là nhận lãnh những khí chất trái nghịch? Nói rằng cụ đã biện luận rằng nếu mà nói rằng đấy do những khí chất trái nghịch của trời đất mà sinh ra những con vật như là gì, là chim thú cá rùa vân vân, những con vật đấy, lợn bò chó lê dê ấy vân vân, thì tại sao cụ lại nói tại sao lại là chỉ sinh ra những con vật đấy mà sinh ra không sinh ra những con gì vật khác nữa vân vân. Cho nên nếu mà bảo là do khí chất trái nghịch của trời đất mà sinh ra những con vật đấy như thế thì cũng không đúng vậy. Nó do gì? Nghiệp vậy, chứ không phải do trời đất sinh ra, mà do chính cái bản nghiệp của mỗi chúng sinh mà sinh ra cái thân thể này, có thân thể này vậy. Hỏi, ở trong thiên hạ này có rất nhiều loài vật, nếu con người ai ai cũng bỏ sự giết hại, không ăn thịt chúng, ắt phải sinh sôi nảy nở nhanh chóng khắp nơi, tương lai sẽ gì? Sẽ thành một thế giới đầy cầm thú. Lúc ấy biết phải làm sao? Chúng ta thấy họ hỏi câu này cũng rất là gì ạ? Là hóc đấy. Tức là câu hỏi rất khó đấy các quý vị. Đấy, chúng ta thấy không? Họ hỏi rằng nếu thiên hạ này có nhiều loài vật, nếu con người không giết hại nữa, thì con người từ bỏ giết hại, không giết hại nữa, không ăn thịt của chúng nữa, ắt thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở ra gì? Ra rất là nhanh chóng, và tương lai sẽ gì? Sẽ thành cả một thế giới cầm thú vậy. Thành cả một thế giới gì ạ? Động vật vậy. Con người chúng ta lúc đó thì phải biết làm sao? Hổ lang sải báo rắn rết bỏ cạp rồi á, các thứ nó xấu ác kia nó sinh ra nó quá nhiều thì con người chúng ta phải làm sao? Nếu không giết nó mà ăn thịt nó thì con người làm sao? Nghe chúng ta sẽ nghĩ tưởng là đúng, nhưng mà nghe xem cụ trả lời như thế nào. Đáp: có những loài như giun, trùng, rắn, vân vân, con người không bắt giết ăn thịt, nhưng cũng có thấy chúng sinh ra chen chúc đầy khắp thiên hạ đâu. Hay chưa? Chúng ta thấy hay chưa? Ngày xưa người ta không ăn thịt giun nhá, không ăn thịt giun. Những con giun á, hoặc những con gì bỏ hung á, những con giòi á, hôm nay tôi nói thêm là những con giun á, thì cụ nói rồi, tôi nói con giòi ở trong hố xí á, có ai bắt nó để ăn thịt không các quý vị? Chắc chắn là không đúng không? Cái con bỏ hung có ai bắt nó ăn thịt không các quý vị? Chắc chắn không đúng không? Đấy, những con vật đấy không ai bắt ăn thịt, nhưng từ xưa đến nay có thấy gì? Con giòi nó có chiếm mất cái chỗ sống hết cả thiên hạ chưa? Con giun đó, con bỏ hung đó, nó sinh ra khắp thiên hạ để nó lấn chiếm cái gì? Đất đai của con người, loài người chúng ta chưa? Chắc chắn là không, đúng không? Rồi cụ nói về những con trùng, con rắn. Rắn ngày xưa thì người ta không ăn, nhưng bây giờ ăn rồi các quý vị, bây giờ họ ăn thịt rắn rồi. Thịt rắn bây giờ lại thành một cái món khoái khẩu của một số những kẻ gì? Họ ăn hết thịt con này, thịt con nọ rồi, bây giờ còn muốn ăn những cái con gì mà ngồi không ăn, bây giờ họ ăn. Ngày xưa họ không ăn cái con gì ạ? Họ không ăn những cái con vật như nó mang cái tính chất là gì? Độc. Ví dụ như là cá lóc, ngày xưa không ăn, bây giờ ăn tất rồi. Tấm gì như cái con gì, con rắn ngày xưa người ta bảo độc họ không ăn, bây giờ ăn tất rồi, lại thành món khoái khẩu nữa. Thậm chí là bây giờ những cái con bọ cạp ngày xưa không ăn, nó là một con vật cực độc, nhưng bây giờ chúng ta thấy bọ cạp cũng gì cũng trở thành thức ăn ngon rồi. Ở Trung Quốc bây giờ họ ăn bọ cạp, một số những quốc gia ở bên mạng cái gì đấy, bên châu Âu á, mà gì Hy Lạp hay cái gì đó, họ đi du lịch bây giờ họ ăn bọ cạp, nó trở thành một cái món gì ấy, một món khoái khẩu, một món đặc biệt của cái ngành du lịch, đặc biệt là Trung Quốc. Chúng ta thấy những con vật gì ở Trung Quốc bây giờ nó cũng đi đầu là nó ăn. Ăn cả bọ cạp. Chúng ta thấy khủng khiếp như thế. Rồi á, cô nói gì? Con người không ai bắt thịt những cái con vật ấy, nhưng cũng thấy gì? Những loài ấy gì? Có sinh ra khắp thiên hạ đâu. Đó. Rồi nữa, huống chi thế gian này có nhiều cầm thú, vốn thật là do gì? Do con người giết hại quá nhiều cầm thú mà ra. Vì sao lại có những loài cầm thú, càng giết nó lại càng sinh ra? Vì do nghiệp vậy. Những người giết thú thì giết loài thú nào á, nhiều thì lại sinh ra gì, làm loài thú ấy, hoặc là làm ra một cái sinh ra là những cái loài thú, hoặc là những loài vật gì tương đồng ấy. Loài thú ấy nếu nó không đủ sức mạnh để chống phá lại con người thì nó gì, thì sau này chúng ta phải đọa lạc, hoặc là những cái con thú nó gì, nó sinh vào những loài thú khác hoặc những loài côn trùng khác để nó tìm cách nó tiêu diệt chúng ta. Những con nai, con hoắng, con chim bay trên trời, con cá bơi dưới nước, con ếch, con ốc, con cua, con cá vân vân, nó không đủ sức mạnh để chống lại chúng ta. Sau khi chết ấm ức như thế, nó phát nguyện làm tìm làm một cái loài vật nào, loài côn trùng nào đó để trả thù chúng ta. Chúng ta biết ngày xưa có trong lịch sử có bao giờ khoảng mấy trăm năm trước có bao giờ thấy ghi lịch sử là có những nạn châu chấu nó nhiều đến hàng bao nhiêu tỷ con như bây giờ không? Không có. Xã hội hiện đại của chúng ta bây giờ dùng đủ các loại thuốc sâu, các loại hóa chất để, thậm chí là Trung Quốc còn nghiên cứu ra cả một cái loại nấm gọi là nấm thây ma để bắt để cho châu chấu nó ăn vào, ăn con này nó lây bệnh, nó truyền sang con khác lây bệnh truyền sang con kia, giống như cái chủng virus corona bây giờ, chủng virus Vũ Hán bây giờ. Đấy, Trung Quốc nó trong những năm qua nó nghiên cứu ra là một loại nấm, nấm vi sinh học, nấm sinh học, gọi là nó đặt tên là nấm thây ma. Nó bơm xuống dưới bãi đất, bãi cát đó, và chỉ trong khoảng mấy ngày sau cái thì nó tưới nước và ẩm một cái nó mọc ra nấm, nó to to như ngón tay cái, ngón chân cái. Và nấm đó gọi là nấm thây ma. Châu chấu á, các loại côn trùng ăn vào một cái thì tự nhiên là nhiễm bệnh. Những cái loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn ở trong cái nấm thây ma đó, nó vào trong cơ thể con chấu, châu chấu, con châu chấu thì truyền bệnh từ con này sang con kia và chết hàng loạt. Nhưng chúng ta thấy Trung Quốc nghiên cứu ra cái này là khá lâu năm rồi, và đã từng làm cái này rồi, thành công được một năm đấy, thì vài năm sau gì, cái lượng châu chấu gì nó lại càng nhiều hơn. Mà nó hình thành không từ ở Trung Quốc, mà nó hình thành từ bên châu Phi, châu Mỹ cơ. Nó vượt qua sa mạc, vượt qua Biển Đông này, nó bay sang tận Trung Quốc để nó phá cơ. Chúng ta thấy không? Càng làm ác bao nhiêu, càng gieo nhân ác bao nhiêu á, thì càng gặt cái quả báo xấu bấy nhiêu. Và chúng ta thấy vừa qua Trung Quốc vừa cái nạn dịch Vũ Hán, virus corona nó chưa qua đi thì lại tiếp tục phải hứng chịu một cái nạn dịch có thể là đem đến tiếp tục là thiếu lương thực, mất mùa màng tiếp theo đối với người dân Trung Quốc. Đó là hàng triệu những người con châu chấu từ bên châu Phi nó vượt sa mạc, vượt mấy cái dãy núi cao, vượt cả sa mạc, nó tràn sang Trung Quốc, phá hoại hoa màu. Nấm thây ma lúc này chả làm cái gì với nó, vì nó quá nhiều, không thể để giết hết nó được. Rồi thả càng hàng triệu con vịt ra để cho vịt nó thì nó bắt gì, nó bắt châu chấu để nó ăn cũng chẳng giải quyết được là bao, vì châu chấu quá nhiều. Cho nên các cụ ngày xưa bảo gieo nhân nào thì gặt quả ấy là như thế. Rồi đây chúng ta thấy cụ nói tiếp là huống chi ở thế gian này có nhiều cầm thú, vốn thật là do con người giết hại quá nhiều nên cầm thú đó mới sinh ra nhiều. Đó chính là, đây là nói về ngày xưa. Bây giờ nếu cầm thú mà nó hiền á, mà giết đó nhiều thì nó tuyệt chủng. Tuyệt chủng cái cầm thú đấy là sinh ra một loại khác để nó đi báo thù loài người chúng ta. Như tôi nói như này, châu chấu cũng là một cái dạng như thế. Cái nạn châu chấu cũng là một dạng như thế. Các quý vị xét về nhân quả thì sẽ thấy đấy là một dạng như thế. Nó thành con châu chấu như thế thì nó mới phá hoại hoa màu, nó làm cho nhân dân gì đói khát. Rồi bây giờ thậm chí nó làm gì, nó tạo thành oán khí, tạo thành những dịch bệnh, tạo thành một cái thế giới gì một cái thế giới mà chúng ta thấy là khủng khiếp vô cùng. Vừa từ lòng ác con người mà sản sinh ra dịch bệnh, vừa những cái oán khí, những oán gia cháy chủ, những oán khí tạo thành những cái dịch bệnh đó. Tôi nhìn thấy một cái bức ảnh, không phải một bức ảnh mà hai cái clip gì. Hôm qua tôi xem thì hai clip ở trên YouTube ấy, không biết người nước nào họ quay. Đây chắc chắn là một người họ hiểu rõ nhân quả, họ quay hai clip họ để song song nhau. Một cái clip ấy là gì? Người Trung Quốc. Trong năm ngoái tới 2019 ấy, họ có cái nạn gọi là nạn cái lợn lợn nuôi của gia súc ấy, của họ bị dịch bệnh. Cho nên người Trung Quốc họ đào cái hố thật to và họ cho những con lợn xuống đó. Rồi họ gì? Họ đốt và họ giết, cho con lợn xuống đó đổ xăng, đổ dầu, đổ xăng vào gì? Họ đốt, đốt cho con lợn nó chết dưới đó, xong thì họ vùi đất lên, hoặc là chôn tập thể, hố chôn tập thể. Thì năm nay đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc ngoài Hỏa Thiêu ra cũng có mấy nơi chôn tập thể. Rồi bên Iran, bên Iran cũng vậy, có những hố chôn tập thể, họ đào to bằng cái sân bóng các quý vị, tức là bao nhiêu nghìn mét vuông. Cái sân bóng ít nhất nó phải là hàng chục nghìn mét vuông. Bên Iran họ chỉ báo là chết mỗi ngày mấy chục người cho đến hơn trăm người là nhiều, từ khi đại dịch khoảng độ 2-3 tuần nay. Như vậy là mới chỉ khoảng độ hơn nghìn người chết. Nhưng hơn nghìn người chết thì tại sao phải đào cả một cái hố chôn tập thể bằng cả cái sân bóng như thế? Đây cũng là một câu hỏi. Trung Quốc họ chỉ báo là chết có 3.000 người, hơn 3.000 người. Nhưng mà các lò hỏa thiêu ở Vũ Hán cũng như nơi khác chuyển đến thì hoạt động hết công suất mà vẫn gì, vẫn không đủ mà phải gì, một số nơi chôn tập thể. Nói thế chúng ta gì, tự tìm hiểu lấy. Chúng tôi không có bằng chứng cụ thể cho nên không dám nói bừa. Người tu hành không có bằng chứng không dám nói bừa, chỉ đưa ra vài cái thông tin như vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đó, vì sao mà phải như thế, nhân quả vậy. Chúng ta nuôi con lợn con gà, đáng nhẽ đến khi thấy nó bệnh như thế chúng ta phải cứu nó chứ. Nhưng đằng này chúng ta lại sợ liên lụy đến chúng ta, cho nên chúng ta đem giết tập thể nó, rồi những oán khí đó chồng chất lên, nó mới tạo thành gì, tạo thành thiên tai, tạo thành gì, dịch bệnh. Nhưng ở đây chúng ta là phải thuyết nhân quả nhà Phật. Chúng ta nói ở thế gian có người không tin đâu, họ sẽ cho rằng đây là mê tín dị đoan. Nhưng quả thật cái này Đức Phật đã nói rồi, đã nói gì, trên 2.500 năm nay rồi. Những bậc chân tu thạc đức, những bậc cao tăng đắc đạo ở trong cửa Phật chúng ta đã nói và cũng đã làm rồi. Đấy, như tôi kể câu chuyện, những câu chuyện mà bữa trước đó, ở Tây Tạng có cái nạn gọi là bỏ chó đó, mà có một vị thiền sư ngài đến ngài phát nguyện, hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện là ngài dùng tấm thân ngài để trì chú vào tất cả bọ chó ở trong khu vực đó đến để cắn ngài. Cắn ngài xong một cái bọ chó thì chết hết, và ngài cũng chết, bọ chó cũng chết. Và ngay trong hôm đấy cả cái khu vực đó không có ai bị nhiễm cái bệnh gọi là bệnh tả nữa, bệnh tả lị nữa, và không ai phải chết nữa. Rồi ở Việt Nam chúng ta, trong Việt Nam có thiền sư Tổ Đỉa đó, tôi kể rồi đó, các vị về nghe lại mình nhớ lại câu chuyện đó đó. Cho nên ở đây mới nói cái món nợ giết hại vay trả trả vay qua lại với nhau nên cùng sinh vào loài cầm thú. Nếu cứ như thế ắt sẽ thành cả thế giới cầm thú thôi. Đây cụ nói là nếu con người chúng ta cứ giết hại rồi giết thú thì sau này chúng ta lại là thành thú, và những con thú gì sau này bị tức tối rồi được sinh lên làm người lại giết thú, cứ như vậy rồi trên cõi trời làm ác. Cho nên họ hết phúc, họ sinh xuống nhân gian làm thú nữa. Ở dưới địa ngục và ngạ quỷ, nó hết cái tội báo ở trong đó, nó sinh ra thì lại làm thú nữa. Thì cõi nhân gian chúng ta trở thành một cõi gì? Cầm thú mới là đáng sợ các quý vị. Còn không có chuyện mà chúng ta không sát sinh mà không ăn thịt chúng mà nó biến thành gì thế giới này thành một thế giới cầm thú đâu, không có đâu. Giống như tôi rồi nói cho cụ là nó con giun, tôi nói thêm là con giòi, con gì, con bọ, rồi con gì, rồi con Con gì lúc nãy đấy, con gì nó hay bay ấy đấy. Đó. Con bỏ hung á. Con người chúng ta không ăn thịt nó đúng không? Nó hôi, nó bẩn. Đấy, con giòi ở trong hố xí chúng ta không ăn thịt nó đúng không? Rồi con giun chúng ta không ăn thịt nó đúng không? Vậy nó có gì? Nó có sinh ra nhiều hơn chứ không? Mà thậm chí nó còn ít hơn nữa. Bây giờ con giòi còn ít hơn nữa. Chúng ta không đào hố xí nữa. Chúng ta làm nhà vệ sinh gì? Vệ sinh tự hoại cho nên á. Bây giờ trong hố xí gì? Sẽ ít con giòi đi. Chúng ta ở sạch đi á. Thì cái con giỏi nó thì sẽ giảm bớt đi đấy. Đâu có phải nó nhiều hơn đâu các quý vị. Chúng ta chết người chúng ta không chôn nữa, cho nên chúng ta đem hỏa thiêu thành tro đi thì con giỏi không sinh được nữa. Chúng ta ăn ở sạch sẽ, ăn ở văn minh, ăn ở gì ạ, tốt đẹp hơn, thì những cái con thú xấu ác ấy nó cũng sẽ tự nó giảm dần đi vậy. Cho nên ở đây cụ mới nói là nếu người người đều bỏ sự giết hại, ắt nghiệp báo sinh làm loài vật sẽ dần dần tiêu mất. Mà chúng sinh mà chúng sinh hai cõi trời người ngày càng đông hơn vậy. Cụ nói là nếu con người, loài người chúng ta bớt sát sinh á, thì loài sinh linh súc vật càng ngày ít đi, mà con người và cõi trời ngày càng đông hơn vậy. Tức là do phúc báo mà sinh ra được làm người làm trời mà. Xem như người nước Sở không bắt ếch mà ở đó ếch ngày càng ít đi vậy. Ngày xưa bên nước Sở dân là không ăn thịt ếch, nhưng mà ếch nước Sở không phải là không ăn thịt ếch mà ếch càng nhiều lên, không ăn thịt ếch thì ếch càng ngày càng ít đi vậy. Đó, lấy cái tích, cụ lấy cái tích là nước Sở ngày bên xưa bên Trung Quốc nước Sở dân nước Sở không ăn thịt ếch, nhưng ếch không phải là nhiều lên mà ếch là càng ngày càng ít đi vậy. Rồi người nước thục của nhà nào nhỉ? Nhớ là thời Tam Quốc nước Thục là nước nào chưa? Nhớ rồi đúng không? Đó, của Lưu Bị và Khổng Minh á, Trương Phi á, rồi Triệu Tử Long á, và Quan Văn Trường á, vân vân, cái nước Thục ấy. Nước Thục không ăn cua, nước Thục không ăn thịt cua, không bắt cua, không ăn cua. Nước Thục không ăn cua mà loài cua đâu có ngày một, mà là loài cua đó thì ngày càng một hiếm đi vậy, tức là ngày cua càng ít đi. Nước Thục không ăn cua nhưng mà cua lại không tăng lên, mà cua lại ngày càng ít đi vậy. Về cua gì? Đó, môi trường, rồi cái nghiệp gì tự nó thì nó điều tiết cái thế giới này. Chẳng phải đã chứng nghiệm rõ ràng sao? Đó là cụ dẫn cái lời này. Nước Sở và nước gì, nước Thục. Sở thì không ăn ếch, ếch không tăng thêm mà lại ngày càng giảm đi. Nước Thục không ăn cua, cua cũng không tăng lên mà cua là gì, ngày càng giảm đi. Đó. Hơn nữa, ngày nay ông hãy còn chưa tự mình từ bỏ sự giết hại mà đã lo toan đến việc loài vật sinh ra quá nhiều. So với câu chuyện người nông dân chưa gieo giống xuống mà đã lo gì, đã lo trong thiên hạ phải vỡ bụng vì thóc lúa, thật người ngây ngô có khác gì như nhau vậy, có khác gì những người ngu vậy. Cụ nói là ông ấy chưa từ bỏ việc sát sinh mà ông đã lo thế giới này có nhiều chúng sinh sống chen chúc và hết cả đất, hết cả không gian của loài người thì chẳng khác nào những kẻ gì chưa gieo mạ, chưa cây lúa mà đã lo gì, đã lo là thế giới này sợ mọi người ai ai cũng gì, cũng do có nhiều lúa mạ quá, nhiều lúa gạo quá mà gì ăn no vớ bụng chết hết với nhau vậy. Đó chẳng phải là kẻ ngu hay sao? Chúng ta thấy hay, rất hay, lý luận rất rất sắc sảo, rất sắc sảo, có trước có sau, có tình có lý, thật là hay vậy. Đúng là học Phật pháp càng học chúng ta mới càng mở mang cái khơi nguồn cái trí tuệ chúng ta vậy. Không có chúng ta cứ ngu ngu ngơ ngơ, khù khù khờ khờ, hiểu theo pháp thế gian mà cứ tưởng là mình hiểu đúng, làm theo pháp sinh tử mà cứ tưởng mình làm theo gì theo pháp của Phật. Đó. Ta nên mong rằng chúng ta học đến đâu chúng ta hiểu đến đó và đem áp dụng thôi, dần dần cũng được, nhưng mà đem áp dụng dần dần, từ cái khó cho đến gì, cho đến cái dễ, cái khó nhất từ cái dễ cho đến cái khó, cái nào dễ thì chúng ta áp dụng trước, tức là gì? Trước tiên là không sát sinh đã, không tự tay sát, không bảo gì người sát, và không thì khen ngợi sự sát đã. Xong dần dần chúng ta thì từ chỗ không sát sinh, chúng ta thêm gì ăn chay một tháng hai ngày đi, mùng một ngày rằm, Rồi thêm tháng ăn chay thì quen rồi, ăn chay đến 10 ngày theo như kinh Địa Tạng nói. Nên tụng kinh Địa Tạng đi, đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để biết được nền tảng của nhân quả ở trong đó, nền tảng của đạo hiếu ở trong đó, để tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đi. Để sau khi chết không bị đọa trong ba đường ác, sinh về cõi thiện. Chắc chắn đó, nếu chúng ta tinh tiến một đời này á, tín thọ phụng hành nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương á, mà được đới nghiệp vãng sinh hoặc tự do tự tại vãng sinh á, thì là công đức vô lượng, vĩnh viễn không còn bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa. Thì đây là một điều tốt đẹp nhất đối với người tu của chúng ta, người học Phật chúng ta. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.